không, con ngồi xuống ấy đi con. Hôm nay có đủ duyên đi gặp thử về đây thăm thầy, thì có những cái điều gì mà tâm Phật quá quý Phật tử không hiểu thì tôi hỏi. Lẽ ra thì nếu mà thầy có cái giảng đường thì mỗi lần mà thuyết giảng thì nó có một cái đề mục, một cái đề tài để thuyết giảng. Ví dụ như nếu là một cái giảng đường mà hàng tháng có một ngày hoặc hai ngày thì từ cái đề tài này nó sẽ thuyết giảng tới cái đề tài khác, nó có từng bước từ thấp đến cao. Còn bây giờ thì coi như là quý Phật tử về nó không có định kỳ như vậy, cho nên như vậy mà ở đây tùy theo cái sự thưa hỏi mà thầy sẽ trả lời để giúp cho mình biết được cái con đường tu theo Phật pháp thế nào đúng và thế nào sai. Bởi vì đạo Phật nó rất đơn giản và dễ dàng, không có khó khăn, không có khó khăn. Bởi vì sự giải thoát của đạo Phật nó rất là thực tế, nó không phải mơ hồ, nó không phải khó khăn như chúng ta từng nghĩ, nó không phải thần thông phép tắc gì cả, mà chỉ chúng ta giữ gìn được, biết nó là một cái chân lý của đạo Phật, biết nó bảo vệ nó được thì chúng ta sẽ được giải thoát được tất cả, không có khó. Hôm nay thầy xin tóm tắt lại để thấy được cái đạo Phật rất thực tế. Thầy nói cái đề tài để chúng ta thấy đề tài pháp như lý ta thấy. Quý Phật tử không biết ở ngoài kia có nghe được không? Vì sao quá? Cái đề tài mà hôm nay thầy muốn nói đó là pháp như lý tác ý. Pháp như lý tác ý, như lý là như cái lý giải thoát, mà dùng cái ý thức của chúng ta tác ý ra để nó tạo thành một cái ý thức lực mà chúng ta sẽ làm chủ sanh già bệnh chết, để làm chủ được đời sống của chúng ta. Ai chửi chúng ta không giận, không phiền não, không tham muốn một cái điều gì, đó là làm chủ đời sống của chúng ta. Làm chủ già, lớn tuổi, 70, 80 tuổi, 100 tuổi, không suy yếu, đi vững vàng, nhẹ nhàng, không run rẩy, đó làm chủ già. Làm chủ bệnh, không có bệnh tật gì bé mảng vào thân chúng ta được, gọi là làm chủ bệnh. Có bệnh tử đi ngay liền, đó là làm chủ bệnh. Làm chủ chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chúng ta ra lệnh bỏ tịnh chỉ hơi thở, ngay đó thân chúng ta không thở nữa, thì đó là chúng ta làm chủ được bệnh. Thì đạo Phật ra đời giúp cho con người làm chủ bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết, chứ không có gì khác. Mà bây giờ chúng ta tu tập pháp như lý tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó đó. Như cái lý giải thoát đó mà chúng ta tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó. Cho nên chúng ta sẽ không còn bị nô lệ nó, không còn bị nó sai sự. Nó muốn chết chúng ta bảo không được chết, không chết. Nó giận hờn chúng ta bảo không giận hờn thì nó sẽ không giận hờn. Nó thấy nó quá cụ thể rõ ràng, nó lợi ích thiết thực như vậy mà không tu theo đạo Phật thì quá đủ. Chúng ta may mắn chúng ta gặp được Phật đó. Theo Phật giáo thì Đức Phật đã dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người đều có phải tự thắp chứ không ai mà thắp cho mình. Cho nên Đức Phật không cứu khổ chúng ta. Cho nên cái chùa nào, cái nơi nào mà cầu cúng Phật gia hộ cho được bình an mạnh giỏi, điều đó là sai. Đức Phật đã nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con. Sao bây giờ mình lại cầu Phật, cầu Quan Âm, Thế Chí, Bồ Tát cứu khổ của nào mình? Mình lai cái tôn giáo nào đây? Có những cái tôn giáo cầu, cầu. Còn chúng ta theo đạo Phật thì không cầu. Chúng ta phải tự lực cứu mình bằng một cái ý thức của mình, bằng cái sức lực của mình để mình cứu mình thoát khổ. Như vậy mới gọi là đạo Phật. Đó thì hôm nay quý Phật tử muốn hỏi điều gì thầy sẽ trả lời gì. Nhưng trước khi trả lời thầy xin khuyên quý Phật tử có một câu tác ý rất là tuyệt vời. Nhớ kỹ câu này. Mỗi khi có thân có bệnh đau thì quý Phật tử tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bệnh đau là vô thường, là phát nhân quả, tâm không được sợ hãi. Cái tâm quý vị không dao động trước cái cơn đau thì quý vị đã làm chủ nó rồi. Và từng nhà lần lượt cái bệnh đó sẽ giảm đi, và không còn đau nữa. Đó là cái thứ nhất. Cho nên chúng ta ở đây cố gắng làm sao mà rèn luyện được cái ý thức lực. Mà cái ý thức lực rèn luyện nó rất dễ, vì hàng ngày tâm niệm của quý vị rất nhiều. Ngồi lại chút suy nghĩ cái này, ngồi lại chút suy nghĩ cái này. Muốn dừng những tâm niệm đó thì phải tắt ý. Mà cho đến khi mà tắt ý mà không còn tâm niệm thì ý thức lực đã đầy đủ. Nó còn tâm niệm thì nó chưa được đầy đủ. Mà khi mà nó đã hết tâm niệm khởi do pháp nguyên lý tắt ý thì chúng ta đã thành tựu, đã thành tựu lực của ý thức. Còn chúng ta dùng một phương pháp nào, bất cứ một phương pháp nào mà dừng cái ý thức của chúng ta không cho nó khởi niệm thì đó là chúng ta tu theo ngoại đạo. Ví dụ như dùng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, như trong kinh Di Đà đã dạy: thất nghiệp nhất tâm bất loạn, kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật, như chư thánh kính hiện tại tùy thiền. Nghĩa là trong kinh đó dạy như thế này: bảy ngày đêm niệm Phật mà không có một niệm nào khởi ra thì ngay đó chúng ta thấy cảnh giới cực lạc Tây Phương. Thật sự ra cái bài kinh này dạy chúng ta lọt vào cái thế giới tưởng của chúng ta. Khi ý thức dừng thì tưởng nó hoạt động. Trong thân của chúng ta có ngũ uẩn sắc thọ tưởng, thì tưởng uẩn sẽ hoạt động. Khi sắc uẩn không hoạt động, một người nằm ngủ thì ý thức sẽ ngưng hoạt động, thì tưởng thức hoạt động, cho nên mới chim bao. Cho nên có bao giờ một người mà đang thức như chúng ta thì chim bao bao giờ đâu. Cho nên chúng ta ngủ chim bao. Đó, thì như vậy khi mà chúng ta dùng một cái phương pháp nào để dừng cái ý thức của chúng ta không cho nó khởi niệm thì coi chừng chúng ta sẽ rơi vào thế giới tưởng, tức là tưởng quẩn của chúng ta hoạt động, chúng ta để đi sai con đường của Phật pháp. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất rõ: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý chúng ta rất quan trọng. Mỗi một niệm tham, một niệm sân, một niệm phiền não thì dùng ý mà dừng nó lại. Ví dụ như có một người nói nặng lời làm chúng ta sân, chúng ta tức giận, chúng ta nhắc tất cả đều nhân quả tâm sân, không được sân. Sân là dài, tự làm khổ mình. Thì ngay đó tâm chúng ta sẽ không có sân. Mà cái gì mà nhắc chúng ta, đó là ý đó. Cho nên ý làm chủ mà, ý tạo tác mà, ý dẫn đầu các pháp. Cho nên nó dẫn chúng ta đi dần như vậy. Lấy ý làm chủ, đừng diệt ý. Cho nên những cái phương pháp mà tu tập để diệt cái ý của chúng ta cho nó đừng khởi niệm, cái đó là phương pháp sai, không phải là phương pháp của Đạo Phật, mà phương pháp của đồng độ, của Trung Quốc. Người Trung Quốc mà sẽ tu pháp đó. Còn chúng ta là người Việt, chúng ta tu theo Phật thì chúng ta dùng ý để làm chủ. Ý khi mà trong tâm chúng ta có một niệm gì hoặc là bên ngoài có ác pháp tác động thì chúng ta dùng ý để dừng những cái ác pháp đó, dùng ý để dừng những cái tâm dục đó để mà chúng ta làm chủ được thân tâm của mình, chứ không được gì ý. Cho nên cái ý rất quan trọng, ai cũng có cái ý thức hết. Chúng ta triển khai, bởi vì bây giờ chúng ta có cái ý thức, tức là chúng ta có sự hiểu biết. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta hiện giờ là hiểu biết đau khổ, hiểu biết theo dục. Chúng ta chuyển cái sự hiểu biết qua một cái sự hiểu biết khác. Nó cũng là hiểu biết, nhưng mà nó hiểu biết khác, nó hiểu biết theo Phật giáo. Cho nên vì vậy mà nó không dục. Nó biết dục là khổ, cái ý thức biết cái gì, biết dục là khổ, cho nên nó không ham, nó không dục. Thì nó biết ác pháp sẽ làm cho nó khổ, cho nên nó biết ác pháp là do nhân quả, cho nên nó không để ác pháp tác động vào tâm nó, cho nên nó được giải thoát. Cũng là cái ý. Cho nên chúng ta triển khai cái ý của chúng ta. Vì thế mà có một lúc thầy mở cái lớp chánh tri kiến để làm chúng ta nhìn mọi vật bằng cái hiểu biết đúng đắn, làm cho tâm chúng ta không bị động, không đau khổ. Rồi chánh tư duy, tức là làm cho suy nghĩ tư duy của chúng ta trường chánh, nó không có tà tư duy. Tà tư duy như thế nào? Bây giờ nghĩ, bây giờ mình cố gắng mình làm cất được cái nhà, hoặc là mua đất bán cho có nhiều tiền, đó là tà tư duy. Ham tiền ham bạc là tà tư duy đó. Cho nên những cái sự suy nghĩ mà suy nghĩ đau khổ, làm chúng ta đau khổ, làm chúng ta khổ sở, cái đó là tà tư duy. Còn cái mà tư duy suy nghĩ mà làm chúng ta không còn đau khổ, thì đó là chánh tư duy. Cho nên những cái lớp học này cần phải học. Mà năm cái lớp học đầu tiên của Bát Chánh Đạo thì từ chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh thần. Em không thấy đạo Phật dạy rất rõ mà, Bát Chánh Đạo rất rõ dạy chúng ta từng lớp học. Học lớp này xong rồi tới lớp khác. Trước kia thầy có mở một cái khóa học cái lớp chánh kiến, nhưng khóa chánh kiến chỉ 6-7 tháng gì đó thì thầy cũng cửa vì nó không được. Cho nên hôm nay á, trong cái sắp tới á, thầy sẽ đào tạo cái lớp giảng viên, nghĩa là thầy một người trong cái lớp giảng viên đó 8 vị, tức là đạo Phật có 8 cái lớp học thì phải cái ban giảng viên đó phải có 8 vị. Vị dạy lớp chánh kiến, một vị dạy lớp chánh tư duy, cho đến cái vị cuối cùng là dạy chánh định. Chắc chắn là thầy sẽ dạy chánh định. Người nào mà muốn nhập định thì đến học thầy. Người nào muốn học chánh kiến thì đến học cái vị thầy dạy chánh kiến. Nhưng muốn học, muốn nhập định thì phải trải qua 7 cái lớp học kia thì mới được đến thầy học. Chứ chưa học mà cái lớp chánh kiến, chánh tư duy mà đến học lớp thầy thì không được. Tại vì không có căn bản bởi vì đạo Phật nó cụ thể lắm, nó 8 lớp học. Bây giờ tôi muốn nhập định, thôi đó tôi cũng muốn làm cốc, chỉ còn cốc nhập định ngang xương thôi, phải không? Chứ còn phải đi từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh niệm. Chánh niệm là tứ niệm xứ đó. Mà quý vị không ở trên chánh niệm thì không bao giờ quý vị có chánh định được. Chứ không phải là vô cái lớp nào cũng nó mở ngồi thiền nhập định. Ở bên Miến Điện mở các trường thiền, ai vô tu cũng được. Cốc của tu quá chứ phải cái gì làm gì mà nhập định. Muốn nhập định phải đi từ cái lớp chánh kiến, để tu học cái lớp chánh kiến, cho đến khi mà chánh tinh tấn, ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện hàng ngày, cho đến lúc mà tâm tự nhiên bất động. Chứ đâu phải dùng nó bất động một cách tự nhiên được. Cho nên đến chánh niệm thì nó sẽ ở trên tứ niệm xứ. Còn bây giờ chúng ta dùng tứ niệm xứ là ức chế tâm của chúng ta trên thân quán thân. Quý vị thấy rõ, bây giờ tôi nhìn lại cái thân tôi thấy trên thân tôi là thấy hơi thở nè, thấy từ chân lên đầu, từ đầu lên chân. Quý vị nán thân kiểu đó là quán ức chế trong cái quán tứ niệm xứ. Sai pháp. Tứ niệm xứ không thể tu được như vậy. Tứ niệm xứ là ngồi đây đó, ví dụ như từ cái tri kiến được triển khai đầy đủ rồi, bắt đầu bước vào chánh tinh tấn, tức là tứ chánh cần. Có tri kiến hiểu biết rồi mới ngồi lại từng tâm niệm khởi ra, thì ngay đó mà ngăn mà diệt tất cả các pháp, chỉ còn thiện pháp. Như vậy gọi là tu tứ chánh cần. Mà sau khi tứ chánh cần toàn bộ còn có thiện pháp, có thiện pháp, không có ác pháp nữa, trong tâm tư của mình không có niệm ác nữa, thì lúc bây giờ nó cái tâm nó sẽ ở đâu? Nó sẽ ở trên tứ niệm xứ. Lúc bây giờ mới tu tứ niệm xứ. Còn giờ khởi niệm ác, khởi ham tiền, ham bạc, ham nhà, ham cửa, thấy cái ông bạn này mua cái xe hơi đẹp, mình cũng ráng cố gắng mua cho bằng thì thôi, cái này chưa được, có phải không? Cho nên khi nào mà mình biết buông xả, không còn ham muốn gì vật chất của thế gian này, thì lúc bây giờ mới tu tứ niệm xứ được. Hiểu chưa? Mà khi ở trên tứ niệm xứ thì tự nó không có quay ra, nó không có quay ra. Thì lúc bây giờ muốn bảo đảm để cho thấy được cái tâm chúng ta có thể quay vào mà không quay ra, thì chúng ta sống được tư trong cái phòng này mọi người. Ai làm gì làm mà lúc nào nó cũng thấy trên thân nó là nó quay vào, nó không có dặn. Mà quý Phật tử có nghe Đức Phật dạy ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng nhập. Mà mình giờ mình ở trong thất, mình ở trong cái nhà này ấy, gọi là cái thất đi, mà mãi ngày đêm mà tâm nó không có phóng ra nhìn cây này, nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn ai hết, mà nó có chỉ biết cái thân của nó, thì nó chứng đạo dễ quá rồi đó. Cho nên chứng đạo của Phật là cái tâm quay vô, không phóng dật, tự hào chứng đạo. Cho nên ở đây mọi quý Phật tử, mọi người mà về đây sinh tu thầy cho vô thất mãi ngày đêm, buồn quá thôi xin về, thế thôi rồi mãi ngày đêm mà thấy thích sống một mình thì người này thầy sẽ dạy họ từ cái chỗ nhiếp tâm an trú tâm cho đến nhập định. Bởi vì cái hạnh sống của họ là cái hạnh sống ly dục, họ sống độc cư, họ sống một mình được. Còn mấy con mà sống một mình buồn khổ quá thì thôi, chắc chắn là thầy cũng đuổi mấy con cũng thích quá đi về. Bởi vì buồn quá đi về chứ sao, chịu không? Cho nên đạo Phật nó đơn giản lắm. Cho nên hàng ngày như mấy con hiện giờ thì mấy con sẽ tu như thế nào? Mấy con thứ nhất tâm bất động, tâm tạng an lạc vô sự, ngồi chơi tu không biết gì hết. Mà có niệm nào thì nhắc tâm bất động, tâm tạng là chưa có khởi niệm bậy bạ nha. Ở đây không có hàm muốn gì nữa hết, các con chỉ nói vậy thôi. Mình rầy mình chứ đâu có rầy dám rầy ai, rầy người ta đánh mình sao. Cho nên mình rầy mình thì nó không rầy, không đánh mình đâu, mình rầy đâu. Mà hãy nó sanh ra cái niệm gì đó thì mình là tâm bất động, tâm tạng là chưa, thì không có khởi niệm bậy bạ đó nha. Còn con nhớ rồi, con nhớ cái, nhớ nhà, nhớ cửa gì nữa nha, dừng lại hết. Ở đây chỉ còn bất động tâm thì nó sẽ bất động trước, rồi nó sẽ có niệm khác thì lại khác ý nữa. Cứ tiếp tục tu tập như vậy trong 7 ngày chứng đạo. Có 7 ngày chứng đạo Đức Phật đó, dạy mình tu tập đâu có phải lâu đâu, tại vì mình không siêng năng. Tôi có tiếng hồ nghe buồn quá tôi đi chơi dầm thì thôi đâu, phóng dầm quá nhiều, cho nên cái đó không chứng đạo. Cho nên đạo Phật đơn giản lắm. Như thầy ví dụ bây giờ thầy ngồi, thầy nói chuyện với mấy con về thôi, thầy ngồi tự tâm nó yên lặng bất động, thầy không nhắc, tức là thầy cứu sống rồi. Còn mấy con thì ngồi không được đâu, nó sẽ nói chuyện với mấy con đó, nó đọc thoại mấy con nhiều lắm đó. Cho nên vì vậy mấy con phải nhắc, nhắc nó thì nó đem lại cho mấy con được một sự bất động yên lặng trước, rồi mấy con lại tiếp tục. Mà siêng năng dày bảy ngày thì mấy con sẽ được cái thời gian bất động, bất động không được. Mà khi tâm bất động rồi nó có tứ thần tốt nhất, muốn lực như thần. Mấy con muốn nhập định nào thì nó nhập định như tốt mà. Các con muốn cái gì là thanh tâm mấy con sẽ làm theo hết, thảo nó làm cho nhập. Bản thân con người ai cũng có, ai cũng có cái lực, ai cũng có cái quyền làm chủ sự sống. Thế mà mấy con không chịu rèn luyện thì sao? Nó ở đâu không biết, nó ở trong cái đầu. Cái bộ não của mấy con rèn luyện cái bộ óc của mấy con sẽ điều khiển được một chút. Cũng như cha mẹ sinh ra nếu mà không cho rèn luyện cái bộ óc của mấy con đi học tập thì bây giờ mấy con có đọc hiểu được không? Thì phải cho mấy con đi học tập rồi mấy con mới đọc chữ, mấy con mới viết được, mấy con mới trở thành không giảng sư, hoặc là trở thành một nhà giáo, hoặc là trở thành một nhà tiến sĩ, nhà khoa học, đều do bộ óc của mấy con chứ. Ngoài bộ óc mấy con làm được cái gì đó không? Nó rất quý mấy con. Chết rồi mấy con thấy đem chôn nó thì hết. Mà sống thì không chịu được rèn luyện nó thì khó. Mình có cái máy mà không biết sử dụng. Cũng như thầy có một cái máy vi tính mà thầy không biết bấm nó như thế nào thì coi như là nó đồ bỏ. Mấy con cũng vậy, có cái đầu, có cái bộ óc mà không biết, có cái bộ óc mà không biết rèn luyện cái bộ óc của mình để mình điều khiển thì thầy thấy quá uổng đó không? Wow. Ai cũng có hết, chúng ta có cái đầu là có đó, mà người nào cũng y như vậy chứ không phải nói là tôi thượng căn, người kia hạ căn, trung căn tại với người phải đặc thiện. Đã là con người thì người nào cũng giống nhau hết, chỉ có mình có chịu khó rèn luyện hay không. Không rèn luyện thì nó không giỏi, không rèn luyện thì nó ngu, mà rèn luyện thì nó thông minh. Hai người học trò vô học trong một cái lớp học, một người này đọc qua cái thuộc rồi, còn người này đọc qua mà chưa thuộc, đọc phải 50 lần mới thuộc được một cái câu. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà đọc qua thuộc rồi đã làm người đã học rồi, chứ họ giỏi hơn mình à, có phải không? Mà hai đứa trẻ nó đồng tuổi nhau mà tại sao thằng nhỏ này thông minh? Thì mất quá thì kiếp trước nó là con người, nó đã học rồi những cái bài này, bây giờ nó sinh ra làm người, nó tiếp tục. Còn cái thằng bé này nó bây giờ nó đọc 50 lần chưa thuộc, thì kiếp trước nó có học cái bài này đâu, nó đâu có hơn mình đâu, có phải không? Bây giờ nó chịu khó nó học tập thì nó cũng thuộc bài những thằng kia chứ nó có kém đâu đâu. Nó thì thầy nói như vậy để thấy rằng chúng ta có cái bộ óc nó bình đẳng như nhau, chứ nó không có hơn kém, nó không có thượng căn hạ căn, liệt căn gì hết đâu. Con người là người nào cũng vậy, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, sinh ra là người là bình đẳng như nhau. Sự sống của con người, sự sống của loài vật con bình đẳng, muốn hồ là sự sống của con người mà cũng bình đẳng sao? Ai cũng có đầu óc thì người nào cũng có thông minh, nhưng mà chúng ta chịu có rèn luyện hay không? Người ta rèn luyện trước thì người ta phải thông minh trước mình, mình rèn luyện sau thì mình phải thông minh sau. Cũng như thầy tu trước thì thầy làm chủ được sinh già bệnh chết, mấy con tu sau thì làm chủ sinh già bệnh chết sao, chứ có làm gì mấy con không được, người nào cũng được hết à. Cho nên đừng nghĩ người thầy chắc là thượng căn, cho nên thầy làm được, con mình hạ căn không làm được. Thôi thôi thầy ở trên Hồng Sơn, thầy ăn lá cây thì sống được, còn mình sẽ ăn lá cây. Thử bây giờ không còn gạo, bây giờ lá cây này mấy con mẻ mấy con ăn hết, chứ mấy con có dám để chết không? Thấy không? Thì chắc chắn là nội lá cây này mình bẻ ăn được thì ăn hết, ăn để sống mà, có phải không? Chứ có ai mà nói bây giờ có cơm có gạo mà đi hái lá cây ăn thì chắc không ai điên gì đâu. Còn thầy ở trên Hồng Sơn mà treo ở trên đỉnh Hồng Sơn ở trên đó mà đi xuống đi kiếm cơm gạo dưới chân Hồng Sơn thì cực khổ. Thôi tập dần quen rồi ăn được thôi, cũng đâu có giỏi gì. Thầy nói mấy con cũng vậy được thôi, chứ không phải là nói thầy là thượng căn ăn lá cây sống được, còn con ăn sao cho được. Tại vì giờ cơm nhiều quá thành ra mấy con sống được, chứ đem bỏ rừng mà không còn cơm nó bắt đầu đó lá cây ăn sạch hết. Bởi vì ai cũng sợ chết hết, cho nên hốt ăn đại cho sống. Các con có nghe những cái năm mà ở miền Bắc của chúng ta không? Không có gạo, lúc mà Nhật Bổ vào đất nước chúng ta nó lấy hết xe lửa này kia, cho nên ở miền Nam không có chở lúa gạo ra ngoài miền Bắc, cho nên miền Bắc chết đói quá đó. Nghe cảnh mà chết đói ngoài đó đó, thì thậm chí như củ chuối cái gì ăn được là họ ăn hết, ăn sạch tới chừng không còn có ăn nữa họ mới chịu chết nữa. Cái cảnh chết đói ở miền Bắc nó đã nói lên được cái điều không còn vật gì ăn người ta mới chịu chết, chứ còn người ta cũng ăn. Thậm chí như cái củ chuối mà cái cây chuối của mình, cái củ nằm dưới đó nó chắc lát ăn, họ ra họ lên họ ăn hết. Chứ không phải củ chuối là củ quệ đâu mấy con, cỡ củ quệ ăn còn ngon hơn cơm nữa chứ ở. Cho nên ở đây thầy nói tới chừng mà chết sắp chết đói rồi, cái gì ăn được nó ăn hết. Trời, cho nên không có người nào giỏi, người nào cũng y như nhau. Cho nên hôm nay mấy con về đây thật gặp thầy, thầy nói như vậy là khích lệ mấy con nhiều lắm đấy, phải cứu mình. Bữa nay thì mấy con mạnh khỏe như thế này, nhưng ngày mai bệnh mấy con có biết không? Tất cả các pháp đều vô thường mà Đức Phật đã xác định điều đó. Bữa nay mạnh khỏe như thế này, nhưng ngày mai chết mấy con có biết không? Trong chúng ta sẽ có người bữa nay mạnh mà ngày mai đau, chúng ta chưa biết đâu. Nhưng không thể tránh khỏi đâu. Cho nên hôm nay chúng ta nỗ lực cho tới chiều ngày mai có đau chúng ta đuổi bệnh chạy mất. Khỏe quá khỏi đi bác sĩ, khỏi đi bệnh viện, khỏi tốn tiền. Còn ai ông gia đình khỏi có nặng, khỏi có chăm sóc, khỏi có đứa bệnh viện chăm sóc chúng ta, khỏi có ở nhà chăm sóc, nấu cơm, nấu cháo, đem muỗng đút trong miệng chúng ta, nghe khổ thật khổ lắm đấy không? Cho nên hôm nay chúng ta tu tới chiều mà làm chủ được bệnh trên thân chúng ta đuổi đi. Cái đầu ví dụ như bây giờ cái đầu nhức họ là vô thường, cái đầu nhức này đi đi, ở đây chỗ không phải là cái thân này thân bệnh. Một lần chưa đi, hai lần chưa đi, ba lần, bốn lần, năm lần, 100 lần nó sẽ đi, bệnh đi. Ý thức lực, ý thức của chúng ta ghê lắm, đâu mà ý thức chúng ta đâu phải là thứ thường. Cái ý thức của chúng ta nó nằm ở trên cái bộ óc, mà cái bộ óc là cái bộ điều khiển cả toàn thân của chúng ta. Cho nên nó điều khiển bệnh tật gì cũng đi hết. Nó còn đi ghê rồi. Vậy mà chúng ta không chịu. Có củ quý, có thần dược mà không chịu rèn luyện để cho mình sử dụng thì quá khổ. Cứ nương tựa vào bác sĩ, nương tựa vào bệnh viện đau chạy giận, nó có hết bệnh không? Nó hết bữa nay mai mốt bệnh khác lại nữa hoặc bệnh nó tái trở lại,
đâu có.
Còn mình ở đây để ngơi nghe cái thân nó hơi hơi có cái điều gì bất an thì ngay đó ta ấy đuổi liền, thì nó làm sao nó bất an được, nó sẽ ăn ngọt, nó sẽ mạnh mẽ. Cho nên Phật pháp đã đem lại sự bình an nhất cho chúng ta, đã đem lại cho chúng ta một cái nội lực rất lớn. Các con được duyên mà xuất gia tu hành là không vướng bận chuyện của thế gian. Người xuất gia tức là các ái ly gia ấy, người ta bỏ vào trong chùa, người ta đi tu rồi thì người ta đừng có nghĩ đến ái kiết sử nữa. Thế không khéo mấy con đi tu rồi bữa chạy về để thăm cha thăm mẹ, điều đó sai đi. Tu chứng rồi về độ cha mẹ mình tu hành, đó là đền đáp công ơn sân thành của chúng ta, chứ không phải chúng ta là kẻ bất hiếu. Còn tu chưa chứng mà cứ xuất gia mặc chiếc áo tu sĩ cứ tới lui gia đình thì đừng có xuất gia làm tội thêm. Cho nên khi Đức Phật mà xuất gia đi tu rồi, đến khi chứng đạo mới trở về độ như cha độ con cái của mình. Đó là đạo Phật rất rõ ràng cụ thể. Còn bây giờ mình xuất gia là mình phải làm sao cho trọn vẹn chiếc áo xuất gia, giữ luật nghiêm chỉnh, đó là hàng đầu. Ngoài nghi tế hạnh phải cụ thể rõ ràng, sống cho đúng đức hạnh của người xuất gia, để làm gương cho Phật tử, để làm gương cho những người sắp xuất gia, họ sẽ bắt chước mình. Mình làm tốt, còn mình làm xấu thì họ sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Như quý, như ở đây quý Phật tử biết, có một số quý thầy còn ăn uống phi thời đã ảnh hưởng xấu cho Phật tử. Sáng ăn điểm tâm, trưa ăn chín, rồi chiều thì uống bột sữa xài. Ngày xưa Đức Phật ăn ngày một bữa, một bữa mà đi xin thì chắc chắn là rất khó, rồi huống hồ là xin ba bữa. Đi tu thì còn ba y một bát, đi tu sao mà giá cả bỏ bốn như thế này, cũng y ăn nhiều quá vậy. Đó là cái sai. Làm sao mà người đi tu chỉ còn có một cái túi nhỏ như thế này, hai bộ đồ, một bộ đồ mặc ở trong người của mình, một chiếc áo tràng, một cái y là đủ rồi, chứ đừng có nói mang ba y, y trung, y hạ, y thượng, thì đó là một cái bộ đồ. Còn nào y thất điều, y ngũ điều, y thất điều, y 25 điều, chà ba cái ông đại thừa này bài đặt cho nhiều, y giác một bao y áo vậy thì không đúng. Đại thừa là ảnh hưởng của Phật giáo không đó, ảnh hưởng của lão giáo, ảnh hưởng của Khổng Tử. Bởi vì đất nước đó nó có Khổng Tử, nó có lão tử. Còn Việt Nam chúng ta không có Khổng Tử, không có lão tử, cho nên chúng ta trực tiếp ảnh hưởng Đức Phật. Đức Phật ba y một bát thì chúng ta ôm ba y một bát, giải thoát hoàn toàn, hạnh phúc vô cùng, không còn có gì nữa hết. Tư tưởng chúng ta trong sạch, không ảnh hưởng mê tín. Còn tư tưởng của người Trung Quốc ảnh hưởng mê tín, bởi vì nó có đạo Khổng, mà đạo Khổng là đạo thờ cúng, cho nên nó mê tín cúng bái cầu siêu cầu an, đẻ ra cái Phật giáo cầu siêu cầu an. Mới có kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, kinh Du Loan để mà tụng niệm cúng bái. Không, còn Việt Nam chúng ta đâu có kinh đó. Chúng ta có những cái phương pháp tu để làm chủ sanh già bệnh chết, chứ chúng ta không có kinh tụng thật. Còn ai tụng cầu đó ta chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc, của các sư thầy Trung Quốc. Cho nên hôm nay quý Phật tử được về đây cố gắng, mình là người Việt Nam phải tu Phật giáo của Việt Nam, tu làm chủ sinh già bệnh chết. Mà Việt Nam có người đã tu làm chủ sinh già bệnh chết thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ làm chủ sinh già bệnh chết được. chứ không phải mà thầy là Tây Tàu mà thầy mà làm chủ sinh dần chứ. Nó tại thầy Tây á, thầy làm chủ chứ tụi con Việt Nam chắc mà chủ được. Còn đằng này rõ ràng là thầy Việt Nam, thầy nói ngôn ngữ Việt Nam, thầy thông suốt được ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam rất là dồi dào. Các con thấy ngôn ngữ của ngoại quốc nó chỉ nói, ví dụ như cái miệng của chúng ta nó chỉ nói có một danh từ cái miệng thôi, mà Việt Nam thì nói nhiều lắm đó mấy con. Mồm, miệng, mỏ, mình có ba không? Quá trời, nó giàu ngôn ngữ quá. Cái mỏ này nhiều chuyện lắm, có ba không? Nó tức là nó nói cái miệng mình nói nhiều chứ, mà nó kêu nó cái mỏ. Không, thầy nói đây là thầy muốn nói cái ngôn ngữ Việt Nam mình nó giàu lắm mấy con. Nó giàu mà nó hay lắm. Nó biến từ ngôn ngữ văn tự của người khác trở thành ngôn ngữ của nó. Khi người Trung Quốc qua cai trị đất nước nó, đem văn hóa đến dạy à, nó học chữ Nho thật, chữ Hán thật. Nhưng mà cái ông Trung Quốc anh đọc tiếng đi không có được. Có nhiều cái ngôn ngữ mà anh đọc không được theo cái ngôn ngữ Việt Nam thì anh đọc. Ví dụ như chữ đi thì anh đọc là chữ khứ là đi à, còn Việt Nam mình thì đi tôi đi à, cho nên vì vậy mà muốn viết thành ra một cái tiếng Việt chữ đi thì cái anh Việt Nam này khôn lắm. Ảnh viết chữ khứ, chữ khứ là người Trung Hoa họ sẽ đọc thì họ hiểu đó là đi. Còn người Việt Nam mình đọc thì đấy đây là tiếng của người Trung Hoa chứ không ạ. Thì anh thêm chữ đa, cái âm mà chữ đa mà ghép gần với chữ khứ thì mình đọc là chữ đi. Và bây giờ mình có cái chữ nho gọi là chữ nôm, chữ đi. Mấy con này biến, bắt đầu mình biến của họ thành cái ngôn ngữ của mình. Mà chính cái người mà đẻ ra cái ngôn ngữ mà Hán tự này lại đọc chữ của mình cũng được, đọc chữ nôm cũng được mấy con. Mình đọc chữ anh được, mà anh đọc chữ mình được. Mình khùng quá, biến chữ của người khác làm ra ngôn ngữ của mình, làm ra chữ của mình. Khi mình tiếp cái ngôn ngữ Latin thì mấy con thấy A dần ABC như vậy. Rõ ràng là từ đó mình chuyển đổi nó thành cái ngôn ngữ Việt Nam của mình. Bây giờ mình có tiếng Việt ngữ, mà anh Pháp, anh Tây, anh Latin gì đọc tiếng mình cũng được, chỉ có mình đọc của mình. Có phải không? Mà cũng ABC nhưng mà ghép lại anh đọc được, anh tính dần được, mình dần được. Còn thấy người Việt mình hay lắm hả? Thông minh vô cùng, tuyệt vời. Cho nên mình hạnh phúc trong một cái đất nước nhỏ bé mà bao nhiêu lần bị nước khác xâm chiếm, mà các nước khác đều là nước mạnh, nước đông, người Trung Hoa rất đông, thế mà xâm chiếm nó cũng lật đổ liền tức khắc. Nó chịu đựng trong 100 năm, 1000 năm rồi nó bắt đầu vậy, nó dọc, nó rủi chạy mất. Có phải không? Nó còn thấy người Việt Nam, người Pháp đến cai trị mình cả trăm năm, xuống đồng Đại Bác đầy đủ, nhưng cuối cùng mình đánh cũng chạy mất. Đó là mình phải hãnh diện với một cái người, với một cái đất nước nhỏ, với một người dân nhỏ con như mình mà đã bắt rất thông minh, không để cho một nước khác cai trị chúng mình. Mà đến đây đồng hóa chúng ta không được, đem văn hóa để đến đồng hóa chúng ta không được. Chúng ta chuyển cái văn hóa của họ trở thành văn hóa của chúng ta, làm giàu cho văn hóa của chúng ta. Mình thấy hay không? Cho nên mình rất hãnh diện dưới tổ tiên của mình. Mà nói đến mà đánh giặc thì chắc chắn mấy con nghĩ đến vua Quang Trung chứ. Trời, đánh giặc thần tốc, có phải không? Chiến thuật thần tốc. Thì trong cái cuộc chiến tranh mà vừa qua mà chúng ta được du kích à, mình đào hầm đâu á, con đường đi xe cộ về đi qua đi lại, mình đào hầm hai bên đường, mình chung dưới du kích mà, mình chung dưới nặng đẩy rôm hết, những ngày thấy hết. Nhưng mà khi mà giặc đi ngang qua, nó lọt trong vòng dây rồi, thì ở dưới nó tóc lên nó la thôi, giặc nó cũng nghe tiếng la, nó cũng quá sợ rồi, chứ đừng nói chi bằng. Không ạ, à, thấy cái chiến thuật của người ta thì Việt Nam khôn thiệt. Hôm nay thầy muốn ca ngợi người Việt Nam như vậy, vì vậy mà thầy thấy đứng trong góc độ Phật giáo, người Việt Nam chúng ta xây dựng cái đường lối tu tập của Phật giáo Việt Nam. không chịu ảnh hưởng của đất nước nào cả. Mà người đó hôm nay thầy chỉ cho mấy con biết, thầy là người dựng lại chánh pháp của Phật đúng như tinh thần của dân tộc Việt, làm chủ sinh già bệnh chết hẳn hoài, giới pháp như lý tác ý. Nãy giờ thầy đã nói Đức Phật đã dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là gì? Là sự đau khổ của quý Phật tử. Bệnh là cũng đau khổ, tâm phiền não cũng là đau khổ, chứa ngại pháp cũng là đau khổ. Tất cả những cái đó gọi là Đức Phật gọi là lậu hoặc. Mà có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh chưa không sanh. Thế bây giờ nó chưa có đau khổ nữa, thầy nói tâm bất động thanh tạng là vô sự. Cho nên tất cả những cái lậu hoặc mà tác động vô thầy thì không được. Cho nên thầy giải thoát. Mà giờ thân thầy bây giờ nó đang bị đau, bị nhức, hoặc người ta đang nói nặng nhẹ thầy thì giận, thầy thắc ý. Tất cả đều là nhân quả, tâm bất động thanh thản an lạc như được, vui vẻ mà chiếu nổi nhân quả, không sợ. Do đó tâm thầy giận hờn phiền não gì hết. Cho nên thầy cũng giải thoát. Đó, tác ý thì nó diệt lậu hoặc liền. Mấy con thấy pháp của Phật hay như vậy, tại sao chúng ta không đem pháp mà cứu chúng ta? Các con tự thắp đuốc lên đi, phải tự tác ý lên mà cứu mình. Thầy tác ý để cho thầy, chứ làm sao thầy tác ý cho mấy con được. Cho nên mấy con thấy pháp Phật quá hay, có gì đau khổ mấy con chỉ tác ý thôi. Chúng ta là con người sinh ra trong nhân quả, thì mỗi mỗi đều là nhân quả, nói ra đều là nhân, mà nói ra lời ác thì sẽ gặp quả chứ sao. Suy nghĩ một điều ác là nhân, sự kiện xảy ra trong sự suy nghĩ đó là ác thì phải quả. Con thấy rất rõ nhân quả mà. Chứ có ai mà không suy nghĩ, có ai mà không nói, có ai mà không làm. Mà ba chỗ sanh ra nghiệp nhân quả đó là thân khẩu ý. Mấy con có đủ, người nào cũng có thân khẩu ý hết, có ai không? Mà nghiệp nhân quả thì nó từ chỗ đó mà nó ra. Vậy thì hàng ngày chúng ta dè dặt, trước khi muốn nói, trước khi muốn suy nghĩ thì chúng ta phải chín chắn đàng hoàng, chúng ta mới nói mới làm, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Cho nên thầy mới nói đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta cần phải học đạo đức sống, không làm khổ mình của người. Mà không làm khổ mình của người là giải thoát cái gì mấy con? Bây giờ chỉ cần có, bây giờ mấy con có được cái bộ sách đó để học, để biết cách sống thôi, sống không làm khổ mình của người. Còn giờ nói mấy con biết sống sao đấy, không làm khổ mình của người, chưa học thì làm sao biết? Học được rồi mới biết. Vậy thì cái bộ sách đạo đức sống không làm khổ mình của người thầy đang sẵn thảo đi. Bởi vì hành động mấy con nhiều quá, cho nên mỗi mỗi hành động nó nói lên được cái hành động đạo đức hay là không đạo đức. Đạo đức thì nó không làm khổ mình của người, mà vô đạo đức thì nó sẽ làm khổ mình của người. Hàng ngày chúng ta bao nhiêu sự suy nghĩ, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu hành động chúng ta làm, thì mỗi hành động nó đều được liệt kê qua cái tập sách chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu biết. Do đó điều gì mà chúng ta nói lời nói để làm khổ mình khổ mình? Đó là một sự học. Hôm nay được nghe thầy nói rồi, cái thứ nhất nhớ lời thầy dạy, không cần tu nhiều mấy con. Lẽ ra thì mấy con muốn tu thì được vào ở trong một tu viện, người ta cho mấy con một cái thất, người ta dạy mấy con đi tu các bạn. Ta dạy cách thức cho mấy con nhiếp tâm. Mấy con biết vốn hôn trầm thì miên, lười biếng là con người mấy con người nào cũng có. Cho nên muốn vào tu tập là phải phá hôn trầm thì miên cho sạch. Mà phá hôn trầm thì miên cho sạch thì chỉ có pháp thân niệm. Đó là nó có pháp luôn, pháp đàng hoàng. Khi hôn trầm thì miên hết rồi thì chúng ta mới ngồi đây mà tu định vô lậu, làm cho tâm chúng ta không còn lậu quá, có phải không? Như vậy nó mới sạch chứ. Chứ bây giờ ngồi đây mà tu lậu hoặc mà cứ gục lên gục xuống như thế này, như con gà mổ thóc thì thôi rồi, đâu cũng thành công việc gì đâu, khổ tâm. Cho nên đầu tiên dạy mấy con cách thức đi kinh hành, đi phát thân niệm. Nhưng ở đây có nhiều người lại tu đi, Trời ơi, cái sức của mình đi chừng trăm năm phút mà đi tới 30 phút thì thử hỏi sức nào mà chịu nổi. Phải không? Tu 5 phút thì đi 5 phút thôi, rồi nghỉ, khỏe, rồi tu lại. Chứ đi hoài như thế này thôi. Thần, cái sức thần cũng chịu không nổi nữa. Không ai nữa. Cho nên mình tu phải vừa với cái sức của mình, không được tu quá sức. Các con tham lắm. Nghe nói muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, thì trong đó thầy viết cái pháp thân hành niệm, nha, có lẽ là đi suốt đêm mà chứng đạo. Cho nên muốn làm đêm là sáng ra cái chứng cho rồi. Rõ ràng là tham quá tham. Phải tu tập từ từ, cái cơ thể của mình nó sẽ thích nghi, nó quen dần lên, rồi nó sẽ đạt phía sau. Nhưng ít ra nó cũng phải có từ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chớ. Sao mấy con muốn lát nó thành Phật sớm? Nếu mà lát thành Phật sớm trên bàn chắc không có chỗ nào mà Phật cũng ngồi. Bị thành hết nó ngồi trên đầy lớp ngốc. Không phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con cố gắng quy quyết tu, thì hãy về tìm một vị thiện hữu tri thức, người đã làm chủ sinh già mình chết. Từ đó người ta sẽ biết căn cơ đặc tính của mình, người ta sẽ dạy mình từng bước đi. Nhưng khó lắm mấy con, phải về, mấy con muốn về đây mấy con gặp thầy liền được rồi, không phải đâu. Thầy bảo là ông hết từng lễ đi, sống độc cư được. Sống độc cư buồn quá chạy về thôi. Tức là thầy ngăn mấy con trước đó. Cái người quyết tâm đó thì người ta sống độc cư, người ta chịu rồi. Mà được rồi, thầy thấy được rồi. Từng thứ nhất mấy con làm được, từng thứ hai đến ba tháng được rồi, thầy rút mấy con vô khu của thầy nó liền. Thầy hướng dẫn bởi vì cái người này là phải giúp đỡ họ tu tới nơi thầy thích. Chứ còn mấy con ham thì có ham, nhưng mà khi cô đơn quá chịu nổi thì mấy con còn nhớ gia đình quá, thôi về gia đình đi, từ từ thì sao chứ tôi bây giờ chưa được. Không, bây giờ mấy con hỏi thầy gì, có biết gì nói không? Còn không biết thì cứ nhớ cái câu tác ý của thầy: tâm bất động thanh tạng an lạc vô rừng. Có gì luôn rồi. Có gì không? Về vấn đề mà con hỏi về cách thức sám hối, bởi vì sám hối để cho mình mà tụng kinh sám hối như Hồng Vân rồi sám hối thì không bao giờ hết đâu, không bao giờ hết. Nghĩa là mình nhờ cái tha lực bên ngoài để sám hối không, mà từ lực sám hối mình biết cái việc làm này mình sai, thì từ đây về sau mình khắc phục, mình sẽ cố gắng không làm sai gì nữa, thì đó là sám hối. Mình hối hận cái việc làm của mình, mình đã tự làm khổ mình rồi, mình làm khổ người khác rồi, thì bắt đầu mình hối hận cái việc làm đó, mà mình khắc phục mình không làm nữa, thì cái người đó là sám hối. Tức là hối hận cái việc làm mình đã làm cho người khác khổ, mình khổ, thì mình hối hận cái việc làm đó thì gọi là sám hối. Còn sám hối ví dụ như con tụng kinh hành văn thì sám hối để nhờ đó mà tiêu tai giải nghiệp. Con sám hối tức là con tự hối hận một việc làm ác mà con không làm nữa, thì nó sẽ tiêu cái nghiệp của con, nó sẽ không còn khổ cho con nữa. Mà con cứ sống tạo ác pháp thì bây giờ con sám hối gì thì con cũng bao giờ hết khổ, nghiệp không bao giờ. Bởi vì cái sự sám hối có nghĩa là có được nghĩa là mình hối hận những cái việc làm sai. Mà mình hối hận vì làm sai thì mình không làm cái đó nữa. Cũng như từ lâu tới giờ các con làm một cái việc sai, như các con sẽ thường thường là các con sẽ cầu cúng chư Phật gia hộ này kia cho các con được mạnh giỏi, bản thân gia đình mình được mạnh giỏi. Mà các con biết cái này sai, từ đây về sau tôi hối hận cái việc làm sai này, tôi khi tôi biết Phật pháp mà được một số quý thầy dạy, tôi làm cái này tôi thấy không đúng. Đức Phật đã dạy các con tự thắp đuốc lên đi, ta không cứu khổ. Thế mà bây giờ cầu khẩn Đức Phật, đó là dạy đi ngược lại cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên từ lâu tôi đã làm cái việc đó quá nhiều, tôi cầu khẩn chư Phật quá nhiều để tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Sự thật Đức Phật không có diệt nghiệp chướng của mình được, mà chính mình phải tự diệt nó. Nghĩa là mình sống trong hiện tại, làm điều thiện tốt thì vị lai sẽ tốt, và quá khứ làm những điều ác được điều chuyển sẵn. Cho nên các con nghe Đức Phật Thích Ca đã dạy, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có sống trong hiện tại. Mà sống trong hiện tại thì sống ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Các con thấy rất rõ, nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta trong hiện tại sống thiện, thì quá khứ chúng ta làm những điều ác nó điều chuyển sạch, nó không còn có cái nghiệp ác để chúng ta tương lai chúng ta thọ khổ nữa. Mà sống trong hiện tại thiện pháp thì về tương lai chúng ta không bao giờ có khổ nữa. Chẳng hạn bây giờ đó, thầy nói đơn giản thôi, tất cả Phật tử hôm nay biết Phật pháp, và đồng thời có năm cái điều mà Đức Phật dạy cho người Phật tử phải giữ gìn, đó là năm giới. Bây giờ chúng ta giữ gìn một lượt năm giới chưa đủ, chưa rõ. Chúng ta giữ một giới thứ nhất cái đã, nhất định là chúng ta từ khi biết Phật pháp rồi giữ gìn cái giới không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh. Các con cố gắng giữ gìn được cái giới thứ nhất thì cơ thể mấy con sẽ không bệnh đau, bởi vì cái giới đó nó sẽ giúp cơ thể mấy con không bệnh. Bởi vì mấy con ăn thịt chúng sanh thì mấy con quân cái sự đau khổ vào thân, thì thân mấy con phải bệnh đau chứ, mấy con làm sao chạy khỏi được. Thôi em, một cái giới thôi mà mấy con đã giữ gìn nghiêm túc không vi phạm, từ đây về sau khởi sự thương yêu, lòng thương yêu của chúng ta đối với tất cả loài chúng sanh, con kiến, con trùng, con dế, con cá, con tôm, thịt cá, heo, bò, dê gì nhất định không ăn, ai cho gì cũng không ăn, chết bỏ cái nhất định, thà chết chứ không ăn thịt chúng sanh. Quyết tâm khởi sự lòng yêu thương chúng sanh, bởi vì chúng cũng thích sống như chúng ta, cũng muốn sống chứ bao giờ muốn chết. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta cố gắng, chúng ta thực hiện được như vậy, thì tiêu trừ tất cả nghiệp chướng về quá khứ của chúng ta đã làm được việc. Không có, chứ không phải là sám hối mà. Cho nên ở đây cách thức sám hối như thế nào thì đúng. Sám hối là ngăn chừa những cái điều ác ở trong tâm của mình, những cái hành động ác mà mình đã làm, thì đó là sám hối. Còn mình không ngăn chừa thì nó không phải là sám hối. Chứ không phải mình cứ làm ác rồi đến ngày rằm, ngày 30 mình vô chùa, hoặc ngày 14 vô chùa tụng kinh sám hối để cho nó tiêu tai giải nghiệp cho mình, nó không còn nghiệp. Rồi qua cái ngày, cái giờ, ngày giờ tụng niệm đó rồi thì sáng hôm sau là mát trở lại, ăn thịt chúng sanh trở lại, bắt cá bắt tôm ăn trở lại, thì thôi thầy nói thôi, cái chuyện này không bao giờ hết, cái chuyện mà nghiệp chướng không bao giờ mà tiêu trừ tất cả những tội phật. Cho nên sám hối là tự mình ngăn chặn lấy mình, chấm dứt không còn làm động thì đó là, chứ không phải tụng kinh hành nghiệp. Các con nghĩ, thầy xin nhắc lại, một cái nhân vật hư cấu mà người ta dám đưa vô trong kinh để mà chúng ta tụng niệm. Câu chuyện mà Tề Thiên là một cái nhân vật của một nhà văn, người ta biết, người ta tưởng tượng rằng người ta biết, chứ làm gì có Tề Thiên đại thánh. Thế mà khi mà cái ông Tề Thiên đại thánh này chết rồi, được không làm đấu chiến, các con là tình hình dân khó để đấu chiến thắng bại không? Nhân vật hư cấu mà bây giờ đưa vô trong đó để mấy con tụng niệm để cầu nhân vật hư cấu thì có mấy con một hùng sao mà nghe lời tin được. Vậy mà các con cứ vô chùa đại thừa, con có phải họ tin họ tụng không? Họ tin tụng không sót, không bỏ một cái tên nào đâu. Thầy nói như vậy rõ ràng là những cái vị Phật mà trong kinh Hồng Danh mà các con từng tụng niệm đều là Phật tướng, chứ không phải Phật thật. Những nhân vật hư cấu người ta tưởng tượng ra, những nhà văn người ta tưởng tượng ra. như cái ông Phật Di Lặc mấy con thấy cái bụng phệ như thế này, chỗ này cũng để thờ, chỗ kia cũng để thờ, mà thở ngoài đường ngoài sáng nữa chứ. Đi ngang qua một cái gốc cây bồ đề, cái đường về ở trong này để ông Phật Di Lặc ngồi cái bụng phệ. Ông Phật Di Lặc khó thật, người ta tưởng tượng. Rồi bà Quan Âm có mà đi cứ thỉnh thoảng thấy cái tượng bà Quan Âm, người phụ nữ đẹp đẽ, đứng quá cao để gia hộ. Sự thật đâu có tượng, đâu có Đức Phật Quan Âm bao giờ đâu. Người ta khéo tưởng tượng ra, rồi người ta dựa vào những câu chuyện như nàng công chúa Ba ở ngoài Hà Nội, rồi Quan Âm thị kính, người ta đẻ ra những cái mẫu chuyện như vậy. Con thấy bởi vì đó là cái nhân vật hư cấu, người ta tạo ra cái câu chuyện chứ đâu mới thật có sao. Mà bây giờ chúng ta xúm nhau tạc tượng thờ người đã thơ mà lại còn lãi cầu, cầu cho tiêu tai giải nghiệp, cầu cho tiêu tội tiêu trừ được chứ. Đó là mấy con sống nó không đủ trí tuệ để bị người ta lừa đảo. Mấy con Đức Phật đã nói mà các con tự thắp đuốc lên đi, cao không cứu khổ mấy con, làm sao có Đức Quan Âm cứu khổ mấy con được. Bệnh đau là do mấy con ăn thịt chúng sanh làm khổ, làm ác, thì bây giờ mấy con phải chịu cái thân đau chứ sao lại mấy con trốn tránh. Nhân nào quả ấy chứ. Thầy không ăn thịt chúng sanh, thầy giữ tâm bất động, thân thầy đâu có đau. Còn bây giờ mấy con mới tập ăn chay, tâm mấy con còn động, còn nhớ, còn nghĩ, còn thương, còn ghét, thì mấy con phải chịu đau chứ sao. Tại mấy con sống như vậy thì mấy con phải chịu khổ trên cái thân của mấy con. Chứ ai mà làm cho mấy con khổ, tự mấy con đó làm khổ. Cho nên đạo Phật quá hay, các con thấy từ thắp đuốc lên đi. Mấy con có thắp đuốc lên cũng cái đuốc rõ ràng là ánh sáng giải thoát rõ ràng. Tâm bất động thanh tạng là vô sự, trong đúng năm giới của Phật, không có phạm một vi phạm một cái lỗi nào trong cái năm giới này, thì mấy con sẽ được mạnh khỏe. Còn mấy con trong đúng năm giới, ăn thịt chúng sanh mà đòi thân mấy con không đau thì không bao giờ có gì đó. Cho nên ở đây vì sự đau khổ của mấy con mới ăn chay chứ không phải ăn chay để làm Phật. Cho nên cái mà hiểu để ăn chay mà làm Phật đó là sai. Vì mấy con mang cái thân này bệnh tật đau khổ thế này thế kia mà cứ quân những cái điều ác vào trong tâm của mấy con, cho nên mấy con mới giữ gìn giới để nghiêm chỉnh để loại trừ tất cả những sự đau khổ trong thân mấy con ra. Thì mấy con có mấy con tự thắp đuốc lên đi để mấy con thoát khổ. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà hôm nay sám hối là tự hối hận những điều làm ác của mình mà ngăn chặn không có làm ác những cái điều đó nữa, thì đó là sám hối. Nhớ chưa? Mấy con nhớ như vậy là mấy con sẽ có kết quả tốt. Chứ không có chư Phật nào gia hộ mấy con, mấy con sám hối mà gia hộ mấy con hết tai nạn bệnh tật tiêu trừ có bao giờ có, mà chính mấy con phải tự thắp đuốc lên đi thì bệnh tật tai trừ tiêu tai giải nghiệp của mấy con sẽ không còn có đến với mấy con nữa. Ở đây câu hỏi như thế này, thầy xin đọc câu hỏi để mấy con cùng hiểu chung nha. Trường hợp những gia đình có người thân mới chết, phải làm gì để giúp đỡ được cho người chết đúng theo cái này? À, bây giờ trong gia đình mấy con có người thân chết, mấy con đừng có rước mấy ông thầy chùa đến tụng kinh, không có đúng đâu, đừng có làm cái chuyện mê tín đâu, không có kinh Phật nào mà tụng mà cứu khổ cái gì linh hồn ở đâu. Thầy đã viết cuốn sách không có linh hồn, nghiệp đi tái sanh chứ không có linh hồn tái sanh, các con hiểu không? Mà khi chết rồi thì cái nghiệp ác nghiệp thiện nó đi tái sanh rồi, còn đâu đâu mà cầu. Nào là 49 ngày, nào là 100 ngày làm tuần mãn này kia đủ thứ, và đặt ra làm cho mấy con tốn nào tiền bạc. Đó là tiền mê tín thì mình sai. Cho nên có người thân trong gia đình mình chết thì tất cả những người thân của cái người chết đó đó đều là giữ gìn năm giới, ăn chay hết, ước nguyện cho cái người thân của mình sẽ do năm cái giới luật này sẽ tái sanh làm con người, hoặc là đã sanh bất cứ ở đâu, dù là thành một con vật nào đó, thì con vật đó khi mình giữ gìn năm giới, cả gia đình của mình giữ gìn năm giới, con vật đó sẽ chết một lần nữa, nó sẽ tiếp tục tái sanh làm con người. Chứ không khéo nó sanh làm con cọc cào, với lũi cho cháu nó cũng cả năm ba tháng một năm nó mới chịu chết đó, thì chắc ông bà mình nó thành cọc cháu chắc khổ vô cùng. Không phải con biết không? Cho nên vì vậy hôm nay khi có người thân mình chết, tức là chết là tái sanh rồi, nó tiếp tục nó tương ương nó đi sanh rồi, chứ nó không phải chờ đâu. Nhưng mình muốn chuyển được cái nghiệp của cái người đó trở thành cái nghiệp người, và trở gặp được chánh pháp của Phật, thì những người thân của mấy con đó, ở những người mà thân của người mất đó, đều là giữ gìn năm giới, ăn chay hẳn hoài hoàn toàn, giữ gìn năm giới, không tham lam trộm cắp, không tính toán hơn thua để mà làm ra tiền bằng cách mà gian xảo, làm đúng nghĩa của nó là không tham lam, đó là đúng theo năm giới. Thì trong năm giới đó là năm cái tiêu chuẩn để mà tạo thành một con người. Do đó mấy con giữ gìn đúng năm giới, ước nguyện rằng cái người thân tôi đã mất theo năm giới này mà sanh làm con người, cái ước nguyện của mấy con sẽ đạt được cái mục đích đó. Nghe lời thầy dạy, mấy con sẽ thấy hạnh phúc. Theo luật nhân quả, mỗi người ra đời thọ mạng đau bệnh là do nhân quả gieo những ác nghiệp. Nay nếu mình là chủ sinh già bệnh chết, có trái với luật nhân quả, làm chủ luật nhân quả chứ không có trái nhân quả. Nghĩa là cái người làm chủ sinh già bệnh chết là làm chủ nhân quả, nhân quả không chịu phối mà được đâu. Còn mấy con đang bị nhân quả chịu phối, còn người ta làm chủ. Làm chủ như thế nào? Một người làm chủ sinh già bệnh chết thì họ phải có tuệ tâm minh. À, bây giờ thầy đặt ra vấn đề, thay vì thầy chưa tu chứng thì 10 giờ ngay tại ngã ba ở kia sẽ có cái tai nạn giao thông xảy ra, sẽ cán thầy gãy chân. Cái nhân quả của thầy mà thầy tu chưa chứng á, thì thầy nó tới đó, nó giục thầy đi tới đó đó, nó cán thầy gãy chân đó, rồi kéo thầy nằm nhà thương để trả cái quả. Nhân quả mà trước kia thầy cũng đập họ gãy chân, bây giờ thì xe cán thầy gãy chân, đó là cái bình thường thôi. Nhưng mà khi thầy tu chứng mà thầy biết là đúng, là 10 giờ sẽ có cái xe màu xanh màu đỏ gì đó sẽ cán thầy tại đó, thầy biết trước mà, bởi vì tệ tâm quen của người ta mà. Còn nó không có thời gian, cho nên nó biết về tương lai của nó, thì nó điên diễn đến đó cho xe cán. Thầy đâu có ngu, có phải không? Thì như vậy là thầy chịu nhân quả. Chỉ có người ngu mới đi đến đó để đưa chân cho nó cán thôi, chứ còn thầy đâu có ngu. Mà thầy biết rồi thì thầy cũng ngu. Trừ ra có thầy không biết đó, thì thầy phải chịu. Nhưng mà thầy là người có trí tuệ tâm minh rồi, tuệ tâm minh rồi, thì cái trí tuệ đó nó không bị thời gian ngăn, nghĩa là không bị tương lai, nó biết rõ về tương lai, cho nên nó thông suốt về tương lai. Quá khứ nó thông suốt, hiện tại nó thông suốt, ba thời gian của nó chỉ là một thôi, cho nên nó biết rõ. Thì nó không ngu gì, nó đến đó cho xe cán và gãy chân. Bộ gãy chân bộ sướng lắm mấy con, cho nên nhất định không được. Hổng đi là sao xe cán không? Mà qua giờ đó thì tức là nhân quả chuyển rồi. Đâu còn nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên nhân quả, nó làm chủ nhân quả, chứ đâu phải là nhân quả làm chủ nó được. Còn mấy con chưa tu á, mấy con mù mờ, đầu óc mấy con không biết, cho nên mấy con bị quy luật nhân quả sang. À, nó giục mấy con rồi, chạy ra đó, hoặc ở ngoài kia la gì đó chạy ra giờ, không ngờ là chạy ra giờ cái xe đụng mấy. Các con hiểu chưa? Cái quy luật của nhân quả nó vậy. Cho nên ở đây chẳng hạn nào như thay vì thầy có thân cũng như mấy con, thì cái giờ bây giờ thay vì thầy phải đau nhất cái đầu gì, thì nhân quả mà hồi đó thầy cũng bóp đầu người ta, người ta đau thì bây giờ thầy phải trả thôi chứ gì. Nhưng mà thầy tu xong rồi, thầy tu xong rồi, ý thức lực của thầy nó quá mạnh, họ là vô thường. Giờ này mày sắp sửa đau cái đầu, đi ra ở chỗ này phải chỗ mày đau, nghe thầy truyền lệnh nó hoảng hồn, xách gói nó chạy, nó đâu còn đau đầu thầy. Cho nên thầy chuyển nhân quả. Mà chuyển nhân quả mấy con biết, bây giờ mấy con cũng chuyển nhân quả được nữa, chứ không phải đợi tới thầy tu như vậy thầy tác ý đâu. Thầy tác ý có nghĩa là nó không còn đau. Còn bây giờ mấy con chuyển nhân quả, mấy con đừng có sợ nhân quả. Nó nhức cái đầu bây giờ, cái giờ này mấy con trả cái nhân quả là mấy con đau cái đầu gì. Thọ là vô thường, tao chẳng sợ đau đầu đâu. Cho mày đau đi, tao không sợ chết đâu. Còn thản nhiên tâm bất động thanh thản, con chỉ ngồi trong vòng nửa tiếng đồng hồ, 30 phút hoặc là 1 giờ thôi, cái thọ nó cũng vui. Nó đầu hàng trước cái ý chí dũng mãnh, cái sự chuyển biến thay đổi nhân quả của nó không sợ nhân quả, là nhân quả thay đổi liền. Còn mấy con nằm xuống mà rơi nó thì nhân quả nó khoái lắm, nó hành hạ mấy con, nó tiết diện. Còn mấy con không sợ nó thì nó sẽ hết. Cho nên mấy con nghe thầy dạy một cái số Phật tử, họ đâu có tu được như thầy đâu, họ chưa có làm chủ sinh giờ mình chứ, nhưng họ liều. À, nó cầm bất động thanh thang lạc vô sự, chẳng sợ cái bệnh này đi, họ không thèm điều tu. Nhưng mà sau thời gian sau đó họ đi bác sĩ khám hết bệnh. Họ còn thấy có nhiều Phật tử đã nghe lời thầy mà cái tinh thần họ vững vàng là họ đã chuyển được nhân quả họ đó, chứ chưa phải họ tu tới nơi tới chỗ đâu. Thầy biết đây là chính lực, cái lòng tin của họ ở Phật pháp là cái chỗ này, cho nên họ hề dao động trước cái nhân quả của họ, cho nên họ đã đuổi được mình. Nói thì mới không thấy nó cụ thể, nó rõ ràng, nó là cái chuyện như vậy. Chỉ có tính lực là mình đã làm chủ, chứ đâu có trái nhân quả. Làm chủ nhân quả ở trong câu hỏi này, khi mình làm chủ sinh già bệnh chết vậy nó có trái nhân quả? Trời đất ơi, làm chủ nhân quả ở đâu trái, ta đuổi nó chạy mất đi chứ, phải không? Bởi vì tu hạnh phúc lắm, làm chủ được nhân quả là sung sướng thôi. Làm chủ nhân quả tức là làm chủ cái thân, thân mấy con là thân nhân quả, không hiểu không? Thì cái nói có sự tu tập mà mấy con sẽ đạt được những kết quả.
Chắc có này là có cái câu này cũng dẫn như là câu thầy mới giải thích, nhưng vẫn cứ đọc để cho Phật tử biết là đã qua rồi. Là kính bạch thầy, có phải người thân của mình mất đi, mình cầu an hoặc làm trai tăng thì sẽ giảm tội? Khi người thân mất đi, có phải trong 49 ngày vẫn còn ở trong nhà, phải làm gì để giảm tội cho người thân có cố? Thì hồi nãy Đức Thầy đã giảng cái câu, cái ý nghĩa cũng giống như câu này để con cho qua.
Tính được, tính nhiều quá.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo, kính xin trưởng lão chỉ dạy cho con mấy điểm sau. Một, trong kinh sách trưởng lão thường nhắc lời Phật dạy, pháp của ta không có thời gian đến thì sẽ thấy. Kính xin thầy giảng cho con thông ý nghĩa của lời dạy trên đây cụ thể. Một kép, đóng kép, không có thời gian, có phải là vượt thời gian, trường tồn mãi mãi không? Một đóng kép, đến thì sẽ thấy, đến đâu và sẽ thấy những gì? Đó là câu hỏi một.
Rồi bây giờ thầy xin trả lời câu hỏi thầy nhắc. Hồi nãy thầy nói pháp như lý tắc ý, tâm bất động tâm tan này. Bây giờ mấy con bất động thì nó là giải thoát rồi chứ có gì đâu. Nó ngay liền hiện tại, không có thời gian, cho nên Đức Phật nó pháp ta không có thời gian, đến sẽ thấy. Tắc ý rồi thấy mình giải thoát hoàn toàn. Còn bây giờ cái đầu mấy con đang nhức nè, tâm bất động tâm tan là như rồi, không có sợ nhức đầu. Mấy con ngồi không có lo gì nhức đầu á, thì như vậy là giải thoát rồi chứ gì. Còn mấy con cứ lo lắng cái đầu của mấy con thì đâu làm sao giải thoát. Ta con nghĩ chưa, pháp ta không có thời gian, đúng không? Ngay liền tắc ý rồi cái giải thoát liền. Hay quá, pháp Phật hay quá, không có thời gian, đâu phải tu, đợi tu rồi mới chứng đâu. Chỉ cần tắc ý mà tâm không dao động trước cả pháp là mấy con đã giải thoát rồi. Cho nên pháp không có thời gian, đến ngày đó là giải thoát. Mấy con muốn tu thì tu, mấy con muốn ôm khổ ôm khổ thì Phật đâu có, không có điệp được, phải không?
Dạ, câu hỏi hai. Pháp môn định niệm hơi thở gồm có 19 pháp môn. Từ hơn một năm nay con hành theo pháp môn thứ sáu, an tịnh thân hành tự tu định vô, an tịnh thân hành tự tu xả ra. Mỗi ngày tập 30 phút. Vì già yếu, bệnh mãn tính, như vậy có sai không? Có phải tập lại từ pháp môn thứ nhất đến số 19? Hết câu hai.
Rồi, để thầy dạy cho. Về pháp môn hơi thở, ví dụ như bây giờ thân mình bệnh, mình muốn dùng cái đề mục để đối trị cái thân bệnh, thì an tịnh thân hành tự biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tự biết tôi hít ra. Mà mình hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý nữa, cứ 5 hơi thở, cứ bền chỉ tu tập tác ý câu đó, bệnh sẽ hết, bệnh gì cũng hết. Không phải đợi tu cho từ cái đề mục thứ nhất mà cho đến cái đề mục thứ 19, không phải đợi tu, tu một đề mục đó mà thôi, trị bệnh đủ rồi. À, mấy con thấy không? Nhưng có điều kiện là mấy con ngay vô cái đề mục trị bệnh mà mấy con sao mình cũng tác ý để trị bệnh mà giờ nó mệt quá. À, đó thầy bắt đầu mấy con phải trở về cái đề mục thứ nhất để rèn luyện từ cái hơi thở bình thường, rồi bắt đầu hơi thở dài, hơi thở ngắn để cho mình quen đi với cái hơi thở, để sau khi mình trị bệnh là mình đã không bị rối loạn hô hấp. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ mấy con vô ngay cái đề mục này để trị bệnh mà mấy con không bị rối loạn hô hấp thì ngay đó mà cứ mà vô mà trị, tại vì mà phải luyện hơi thở chứ cho khờ, phải không? Trừ ra mấy con bị rối loạn hô hấp thì mấy con phải trở về liền hơi thở. Còn nếu mà sự thật ra mấy con liền, mấy con cứ thấy mệt không được thì không nên dùng hơi thở, mà nên dùng cánh tay đưa ra đưa vô để đối trị. Ở đây ta gì à, an tịnh thân hành tối hiếp tối vô, an tịnh thân hành tối hiếp tối ra. Thì an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, thì nó cũng là như giống hơi thở nhưng mà nó không rối loạn hô hấp. Không có ai đưa tay ra vô làm sao mà nó hành cho mình mệt, có đúng không? Mình thay đổi cái hành động hơi thở thì thay đổi hành động thân. Các con hiểu không? Phải linh động, phải khéo léo. Phật pháp người ta dạy đó hay lắm đấy con. Cho nên đối trị mấy con đừng có thật nhiều mà cơ. Ngay thân mấy con bệnh gì thì ngay đó cái thân của các con thì các con sẽ sử dụng một cái đề mục đó, mà chuyên cần lúc nào rảnh thì mấy con cứ tập đuổi bệnh tập dùng cái câu đó được. Bởi vì cái pháp như lý tác ý thì cái câu mà an tịnh thân hành tức là thân phải an ổn, tự ý tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi biết thân phải an ổn không có bệnh đau, tôi biết tôi hít vô tôi thở ra, thì cái mục đích con muốn nhắc nó vậy, thì nhắc nó vậy thì mai mốt nó sẽ an ổn không đau. Không ai không, mấy con thấy đó là ý thức lực của mấy con đã sử dụng ngay trên cái câu mà Đức Phật đã ghi chép trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở để giúp chúng ta dễ dàng có bài bản để tu tập. Đơn giản quá.
Thầy câu hỏi 3. Hít vô thở ra đều bằng đường mũi hay có thể thở ra bằng miệng? Vì khi mệt thở ra bằng miệng sẽ khỏe hơn. Xin thành kính cảm ơn.
À, sự thật ra thở thì phải bằng mũi, mà thở bằng miệng thì nguy hiểm. Tại sao? Nếu mà chỗ này cái dù ô nhiễm, mấy con thở bằng miệng vi trùng nó sẽ vô, còn thở bằng mũi nó sẽ lượn, nó đỡ mấy con. Cho nên thở thì thở bằng mũi, bởi vì con người ta mới cái miệng để ăn chứ không phải cái miệng để thở. Mấy con mà sinh ra con người cái miệng để ăn chứ không phải miệng để thở, cho nên cái lỗ mũi để thở chứ cái lỗ mũi để ăn sao? Mấy con làm ngược, cho nên miệng mà thở là làm sai, phải không? Làm ngược, cho nên phải tập thở. Dù thở không được thì cũng phải tập thở cái lỗ mũi chứ đừng có thở cái miệng. À, nhưng mà vì cái lỗ mũi nó nghẹt quá thở không được, tôi ráng tôi thở tôi sống. Chứ còn nếu mà thở được thì tôi kiếm làm sao cho thông suốt cái lỗ mũi tôi thở là tốt nhất. Nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe hơn là chúng ta thở.
Và thời gian khác.
Rồi.
Câu số 1. Kính bạch thầy, nguyên nhân nào khiến bao nhiêu năm nay ở tu viện Chân Như vẫn chưa có người tu chứng?
À, sao mấy người biết ở tu viện Chân Như chưa có người tu chứng? Không lẽ là tu chứng rồi người ta khoe với mấy người à? Trời đất ơi, ngay liền bây giờ thầy nói, ngay liền thầy nói tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Mấy con đã chứng rồi chứ sao? Chứng từng phút từng giây, tại sao mấy con không chứng? À, mấy con muốn không giải thoát ha, là mấy con muốn giải thoát. Muốn giải thoát mấy con nhắc tâm bất động thanh tạng là chưa được. Ai chưa giải thì giải thoát rồi. Tại sao mấy người nói là tôi muốn chứng, chứng là sao? Bộ mấy người tưởng là ta chứng là ta biểu diễn bài trời cho mấy người coi à? Vậy là ngoại đạo nó thực hiện thành không. Mấy người nói mấy người đã chứng à? Đâu chuyện đó. Ở đây chứng người ta làm chủ, người ta đâu khoe nữa. Người ta muốn chết hồi nào ta chết, ai mà khoe? Mấy con biết bao nhiêu người không? Đừng tưởng.
Dạ, câu số 2. Khi ngồi thiền, chúng con nên nhắm mắt hay mở mắt? Chúng con nên ngồi thiền bao lâu hay ngồi càng lâu càng tốt? Có thể.
À, cũng ngủ sao nhắm mắt? Nhắm mắt nó dễ một trận. Nên mở mắt ra mấy con vậy cũng mở. Nhưng mà hoàng đứng mở to, mấy con mở to nó loạn động, nó nhớ cái này nhớ kia nhiều. Mình mở mình nhìn xuống 1/3 đó. Đừng nhắm, nhắm là nguy hiểm đó, nó sẽ đi vào trong đầu. Nhớ kỹ, phải mở mắt chứ đừng có nhắm mắt.
Dạ, câu hỏi 3. Khi chúng con tu định niệm hơi thở, chúng con nên tu từng đề mục này xong rồi mới tu đề mục khác, hay chúng con tu lộn xộn tùy theo tâm của mình?
À, về 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, đó là cái căn bản nhất của cái sự tu tập của đạo. Cho nên khi mà các con muốn tu á thì phải về gặp thầy để xin thầy chọn cho, chứ còn đừng có tự chọn. Rồi đây rối loạn hô hấp, đây là bất thường thầy nó chết. Cho nên khi mà tu về hơi thở, nó là thân hành nội, mấy con nó khó lắm. Mấy con đi kinh hành, mấy con đưa tay đưa chân sao thầy cũng lo. Chớ mấy con thở qua chừng, thở dài nó cũng rối loạn hô hấp, mấy con mà thở ngắn quá cũng không được. Tùy theo cái hơi thở dài, hơi thở ngắn mà cơ thể của mấy con đã sử dụng nó mà người ta dài. Chứ mấy con về hơi thở thì mấy con đừng có rớ tới nó. Nói về 19 hơi thở nó hay đó, nhưng mà nó hay với cái ông thầy dài chứ không phải hay với mấy con được. Mấy con rớ nó cái bữa mấy con bệnh.
Dạ, câu số 4. Thưa bạn thầy, khi đã đi tu mà cha mẹ mình mất thì có nên trở về nhà không thưa thầy?
Không nên trở về nhà mà họ nỗ lực tu ở tại nơi đó cho đến khi chứng đạo đó, để độ cha mẹ của mình. Chứ còn mình trở về nhà thôi rồi chắc phải rắn là bây giờ nhà cửa cha mẹ chết rồi thôi đi xuống sang để cho nó đẹp như em chút. Thì cái này là thôi bị sâu lăn ở trong lục đạo.
Dạ, câu số 5. Thưa thầy, có phải người tu ăn uống càng làm bạc bao nhiêu thì tu mau bấy nhiêu? Và người tu nên uống một ngày bao nhiêu nước thưa thầy?
Người tu á thì nó không nói đạm bạc là nói nghe cho nó hay, chứ sự thật cái cơ thể chúng ta cần những chất bổ để mà chúng ta sống, nhưng chúng ta không nên vì đó mà chúng ta lợi dưỡng. Cho nên mình tu là phải vào trong một cái tu viện, người ta sẽ giúp đỡ cho mình gì cái vấn đề ăn. Bởi vì người ta cho sao mình ăn vậy, người ta biết thì giờ cái người này mà cho ăn hoặc cái số người này mà cho ăn sung sướng quá nó bắt đầu tu nữa. Cho nên người ta hạn chế dần dần dần, người ta biết rằng tới lúc đó nó phải cho họ ăn uống cái gì cái gì, ta biết người ta giúp đỡ. Chứ còn về đời sống ăn uống để tự mình chắc chắn nó dư dả quá rồi bắt đầu đó, sáng cũng uống chiều uống, bây giờ uống sữa đồ nổ uống nhiều lắm được. Cho nên vì vậy mà ở vô trong tu thì phải vô trong tu viện, người ta sẽ lo cái đời sống cho mình, người ta đã sắp xếp cho mình ăn uống. Chứ tự mình mà mình ăn uống thì không được, mình ăn uống theo dục, bởi vì tâm dục mình còn, người ta cho cái gì mình ăn đấy. Cho nên có nhiều người vào tu viện rồi trời ơi cho tôi ăn vậy chắc chết thiếu dưỡng chắc, cái đó là cái sai đó. Người ta đâu để cho mình chết đâu mà sợ thiếu dưỡng chắc.
Con đi đến bạch thầy, con xin thầy giải thích cho con hiểu, khi con người đạt đến có thượng uẩn rồi thì nó sẽ tồn tại trong con người đó vĩnh viễn hay chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi rồi sẽ mất đi? Làm sao để con có được thượng uẩn? Câu hỏi Phật tử Thượng Duyên.
Thượng uẩn là cái người nào chúng ta cũng có, nhưng mà nó hoạt động hay là chưa hoạt động. Cũng như các nhà ngoại cảm đó, họ hoạt động đó, như cô Bích Hằng hoạt động là nhờ chó điên cắn cổ, phải không? Cổ không chết là do đó cái tưởng cổ hoạt động. Bây giờ cổ mới nhìn xuống lòng đất, cổ mới thấy được hài cốt. Còn như mình giờ, con mắt của mình giờ nó không tưởng không hoạt động đó, mình nhìn xuống lòng đất thấy cái nền đó, thấy gạch đó, chứ còn ở dưới không biết cái gì đó. Thì cái tưởng đó, nó không có không gian và thời gian, cho nên cái không gian nó giao cảm được hết những cái hình ảnh của người ta phóng xuất lưu trữ. Cũng như hôm nay cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây á, cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây bao nhiêu người thì 1000 năm sau cái hình ảnh số người ngồi đây nó vẫn còn. Chúng ta đi mất rồi nhưng mà cái hình ảnh nào ngồi đây nó vẫn còn. Cho nên cái người mà có tưởng vững á, họ nói ở cái ngày nào bữa nay, ví dụ như bữa nay là 20 thì họ nhớ cái 20 tháng nào năm nào có một số Phật tử đến đây ngồi nghe thầy thuyết giảng như thế nào thế nào, họ nói không sai chút nào, cái tưởng nó giao cảm thấy hình ảnh vậy. Cho nên vì vậy cái tưởng đó, chúng ta cái người mà chưa cái tưởng chưa hoạt động á, còn ý thức thì chúng ta nên dùng ý thức mà tu tập tốt hơn. Còn khi mà tưởng mà nó xuất hiện rồi thì cái sự tu tập chúng ta rất khó, rất khó. Nó thể hiện qua cái điều đó, nó làm chúng ta không còn chủ động, không còn chủ động được. Cho nên trong khi đó đó, khi một cái người mà không biết mà tu để rèn luyện cái tưởng mình để cho nó hoạt động đó, có một số người người ta dùng bùa chú tập thành chú, có một số người dùng kinh dùng kệ đọc để ru nó để cho cái tưởng nó hoạt động, cái ý thức nó dừng lại để cho nó hoạt động. Như Linh Đầm Nhập Cốt rồi đó, là do qua cái kệ của bà Hồng gì đó đủ thứ đó thì mấy ông đó mới Linh Đầm Nhập Cốt được. Do đó nhập cốt, nói lên đầu nhập cốt sự thật ra cái tưởng nó hoạt động, chứ không có đồng cốt nào mà nhập nó ra đâu, cái tưởng nó hoạt động. Cho nên trong người của chúng ta nó có cái tưởng quẩn, mà cái tưởng quẩn nó hoạt động là một điều chướng ngại. Nhưng có số người thì mong cho nó hoạt động để mình thể hiện mình hơn người. À, bây giờ tôi nhìn dưới lòng đất thấy được khác thì tôi phải hơn người chứ sao. Nhưng mà cái đó là cái tai hại. Cho nên ở đây đạo Phật lấy ý mà làm chủ, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp chứ không phải lý tưởng. Cho nên tưởng chúng ta dừng lại đi, liền mà đọc câu kinh câu kệ để tưởng nó hoạt động thì dừng có những cái pháp này rồi. Thường thường mấy người mà liền tưởng á, họ đọc cái câu thần chú Ám Mani Bát Di Hằng, Ám Mani Bát Di Hằng, không hiểu gì hết mà cái tưởng nó hiểu mấy con. Bắt đầu thời gian sau nó chiêu nhất được cái câu đó rồi, bắt đầu nó hiện ra, nó hiện ra rồi. Cũng như một cái người mà niệm Phật Di Đà, cái thế giới cực lạc nó không có, nó không có cõi cực lạc Di Đà, nó không có ông Phật Di Đà. À, nhưng mà người ta biết ra, người ta tưởng người ta biết ra, thì mình không hiểu, mình cứ nghe rồi mình nghĩ là chắc có thiệt, là do nó có thiệt, nhưng mà sự thật ra nó không có, cho nên đó là mình sống trong tưởng. Mình sống trong tưởng, mình cố gắng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày nào cũng cố gắng niệm, niệm để làm gì? Để cho ý thức nó đừng có khởi niệm cái gì. Mà thật sự ra ý thức nó còn khởi niệm thì bắt đầu thế giới Di Đà nó hiện ra. Nhưng mà thế giới Di Đà là thế giới tưởng đó. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy Phật Di Đà thuyết giảng nghe chư Bồ Tát nói, mà những người ngồi xung quanh đây không nghe gì hết, chỉ có con nghe. Đó là thế giới trong đầu của con, trong tử của con. Đó. Cho nên vì vậy mà người ta không hiểu, người ta đưa ra những cái pháp sai để giúp cho cái tưởng của con hoạt động, làm cho mấy con lệch con đường dạy con. Mấy con tu tập để làm chủ sinh già bệnh chết, chứ không phải tu tập để tạo dựng cái thế giới siêu hình. Cũng không phải để cho mấy con về cái thế giới siêu hình đó mà hưởng cái cảnh giới an lạc đầy đủ ở đó. Cho nên người ta dễ cõi cực lạc như thế nào mấy con biết. Đến đó muốn ăn gì có, ăn giờ nào cũng được hết. Rồi đất ở đó phi thờ dữ vậy. Còn đất thì người ta lát vàng. Trời nghe ham quá, ở dưới thế gian mình vàng kiếm một lượng chỉ cũng khó, phụ lên trời khải mớ đem về. Rõ ràng cái xứ đó là ở cho chúng ta tham hơn nữa, có phải không? Thay vì mình ly dục ly ác pháp, khi ly cái lòng tham, thế mà nghe khỏi cực lạc lại còn ham. Cho nên cố gắng để niệm để về khỏi cực lạc. Để làm gì? Để thực hiện cái lòng tham của chúng ta cái gì? Đó là cái sai. À, hết.
Thưa thầy, sắp tới con có kỳ thi đại học rất quan trọng, nhưng con hay lo lắng, hoảng sợ và rất dễ mất bình tĩnh trong lúc làm bài. Vậy xin phép thầy cho con một câu như lý tác ý để con bình tĩnh hơn trong phòng thi. Con xin cảm ơn thầy. Con tự giám tâm.
À, mấy con muốn bình tĩnh đâu có gì khó. Hằng ngày mấy con nên tập đi kinh hành, đi chân trái bước, chân phải bước, chú ý bước chân. Mấy con tập 30 phút thôi, ngày nào cũng tập tỉnh thức. Mà tập tỉnh thức thì nó sẽ tỉnh táo, mấy con ngồi, ai nói nữa, mấy con không có rối loạn thì tỉnh táo nữa. À, bây giờ phải tập thôi. Bởi vì mấy con vô đó, mấy con nghe nó lo lắng quá, nó đủ thứ, biết rất là đậu, làm cái tràn dài. Nhưng mà không ngờ là mình đã tập trước tỉnh táo rồi, vô đó bình tĩnh quá. Thành ra do như vậy mà mấy con nhớ, cái đó là cái tâm thiếu bình tĩnh. Bây giờ tập bình tĩnh thì mấy con sẽ bình tĩnh trong hoàn cảnh nào có gì thôi, nó có phương pháp. Nó thành hình niệm, mấy con cứ ôm nó, nó tập, nó sẽ tỉnh táo. Thậm chí như người ta còn không có hôn trầm thiền miên nữa, ta tỉnh đến mức độ mà nó không buồn ngủ. Huống hồ là cứ tỉnh ở trong phòng thi mà bao nhiêu, chích chứ qua bao nhiêu. Người ta không còn hôn trầm thiền miên, mà người ta chỉ ôi cái pháp đó, người ta đi kinh hành, người ta hết hôn trầm thiền miên. Nghĩa là suốt ngày đêm người ta tỉnh táo, người ta không có buồn ngủ. Buồn ngủ là si mê cái gì? Mà chính không bình tĩnh cho nên nó là si mê cái gì? Nó làm cho con tối, cho nên con lo lắng quá, nó si mê quá. Cho nên vì vậy viết bài trật rất là phải như sao? Con hiểu không? Cho nên muốn bình tĩnh để sáng suốt thì mấy con nên tập pháp thân hành niệm có gì không? Siêng năng tập từng tháng nó bình tĩnh rồi, đủ sức mình vô phòng thi rồi, thôi đừng tập nữa.
Các kính thưa trưởng lão, cho con câu hỏi. Lẽ ra hai câu mà lẽ ra chỉ có một câu mới gặp con này. Câu một, con có một đứa con 8 tháng tuổi, bây giờ cho cháu ăn chay theo chúng con thì có được không thầy?
Nó làm cái điều rất tốt, đứa bé đã có phước rồi. Nó ăn chay nó đâu có chết đâu, mà nó lại phước lớn này nữa. Do cái duyên đó sau này nó thiện pháp, nó gặp may mắn trên cuộc đời nó hơn là nó gặp ăn pháp. Nghĩa là bây giờ mấy con cho nó ăn mặn, nó mập, nó béo, nó này kia, nó do thịt cá gì. Nhưng đùng cái nó đau những cái bệnh ngặt nghèo, nó mấy con cứ chết vô nhà thương nằm với nó. Còn mấy con cứ tiếp tục cho nó ăn chay đi, nó không đau bệnh, mấy con khỏi nằm nhà thương mà nó khỏe khoắn. Bộ đồ chay bây giờ không bổ, bổ không ngay. Cho nên cứ tiếp tục cho ăn chay là tốt nhất, có con cho ăn chay là tốt nhất. Nó vừa lớn lên, nó vừa thiện, nó vừa hiền lành, nó đối xử nó không luôn. Còn mấy con cho ăn mặn là coi chừng nó dữ lắm đó. Nó bạn bè của nó là nó khỏe hơn là nó đánh người ta, mấy con người ta đi mắng vốn mấy con hoài đó. Tại con mấy con dữ quá, đánh con ra người ta mắng vốn như vậy. Còn mấy con cho ăn chay nó hiền, ai đánh nó chạy về nhà, không đánh lại đâu.
Kính thưa thầy, tâm con còn con vật, con tập đi tinh hành được quen rồi, bây giờ bắt đầu tập phát thân hành niệm và tập làm quen với định niệm hơi thở, có bị chướng ngại gì không thưa thầy? Ở đồng bằng, con đã xả tâm tích giận hờn được 3 năm nay rồi, và con cũng chẳng ham thích vật chất của thế gian, con chẳng ham sống sợ chết. Từ biệt Quỳnh Thị Thu Lan, có một.
À, theo mà cái sự tu tập của con được vậy đó, thì tốt hơn hết đó, con nên tìm một cái nơi mà người ta dạy cho mình cách thức tu để cho cái thời gian nó ngắn, chứ không khéo mình cứ dặn kinh ở trên cái pháp đó nó mất cái thời gian cũng lắm. Đã tu vậy rồi thì mấy con phải tìm cái nơi mà nó xin cái vị thầy, người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập để cái thời gian mấy con làm chủ ngắn đi. Khi mà làm chủ là mấy con đã tập cái tu, chứ để không cứ tu hoài ngày nào tu cực, tu cực lắm, tu rồi không có tu nữa, như thầy không có tu nữa, ngồi chơi này sướng. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy cái duyên của mấy con mà tu được có kết quả tốt rồi thì hãy mau mau rời khỏi, chứ không kéo mấy con dậm chân tại chỗ cứ ôm cái pháp nó tu hoài, thấy nó có kết quả nó bỏ thì ổn, mà tu tới nữa thì không biết. Mà cho nên vì vậy mà nó mất thì giờ hãy vào tu viện, nơi chuyên tu người ta sẽ hướng dẫn mấy con tiến tới để khi mấy con làm chủ sinh vào thì vậy mấy con đủ khả năng tu tập như vậy mà để mà không tiến tới nữa thì quá uổng.
Kính thưa thầy, con linh hậu, con tác ý câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự chỉ được một lúc thì niệm khác lại xẹt vào, làm sao giữ được tâm bất động lâu hơn, xin thầy chỉ dạy cho con xin cảm ơn thầy nhiều.
Không cần giữ mà chỉ cần tác ý câu bất động lại nữa, chỉ có câu bất động thôi. Thời chừng nào nó yên tới bao lâu thì hay thôi. Chứ bây giờ chúng ta không giữ cho nó yên, giữ nó yên là tức là chúng ta ức chế ý thức. Sao? Chỉ mà bây giờ nó có niệm thì chúng ta tác ý tâm bất động. Rồi nó yên được 1 giây, 5 giây, 10 giây thì bắt đầu nó có nữa, tác ý nữa. Cứ siêng năng, đó là tấm siêng năng của chúng ta tu tập. Vì vậy thì ngày nào đó nó sẽ không còn niệm nữa, chứ không phải là cái gì cả. Ráng tụ.
Dạ, kính thưa đức trưởng lão, anh con có đọc giới đức là người tập 2 trang 58 về giới thứ 97, không nên thuyết pháp cho người cầm kiếm rồi xuống hàng, cần nên học Phật Pháp. Con xin trích đoạn, đạo Phật là đạo tự lực cứu mình trong thiện pháp, nhưng khi quê hương đất nước bị giặc ngoại xâm, mọi người đều phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước quê hương. Trong lúc đó ta cầm gương đao, giáo mát, giết giặc không có tội gì cả, tại sao vậy? Tại vì kẻ xâm lăng cướp nước chúng ta bắt buộc mọi người dân bản xứ phải làm nô lệ cho chúng. Còn muốn giết người dân thì mặc tình giết. Chúng ta có quyền chặn đứng bàn tay hung ác của kẻ xâm lăng cướp nước người bằng mọi cách đem lại sự công bằng, công lý. Kính thưa thầy, câu dạy trên dành cho người dân bản xứ, trong đó có người cư sĩ và tu sĩ không, kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu một bậc kính từ con tịnh đức.
À, thầy dạy cho một cái đất nước nào mà giữ gìn năm giới của Phật, ăn chay đừng ăn thịt, ăn đừng giết bản xứ, đất nước đó không bao giờ có nước nào xâm chiếm. Thầy nói thật sự, một cái đất nước nào mà toàn dân đều là ăn chay, không giết hại chúng sanh, thì cái từ trường thiện của nó sẽ diệt những cái người ác và đến xâm chiếm đất nước ta, chứ không phải chúng ta cần phải cầm gươm súng ra đánh như chúng ta. À, bây giờ ví dụ như bây giờ mấy con sống thiện thì từ trong thân của mấy con nó gươm xuất ra những cái từ trường thiện, mà mấy con sống ác thì cái từ trường sống ác đó, cho nên cái người ác á, cái ác pháp á, nó sẽ tương ưng, nó sẽ thu hút với nhau, cho nên nó mới có chiến tranh. Còn cái đất nước thiện mà toàn dân cái đất nước đó toàn ăn chay, không giết hại chúng sanh, thậm chí như con vật người ta đi người ta không kiếm, người ta đi người ta đánh, người ta không đạp, thì cái đất nước đó không bao giờ có một dân tộc nào mà đến để xâm chiếm đất nước chúng ta nữa. Tại dân tộc chúng ta còn ác pháp, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, còn đi chài lưới cá dưới biển dưới sông, cho nên vì vậy á mà chúng ta phải chịu khổ. À, bắt đầu bây giờ mấy con thấy Trung Quốc bắt ai trước? Bắt mấy người đánh cá ở Quảng Ngãi có phải không? Chứ bắt thầy đây rồi, thầy có sao mà đâu bắt cá đâu, chứ sao không hiểu chỗ đó nào. Cho nên ở đây nhất định là chúng ta đừng có giết hại lại chúng sanh, đừng ăn thịt, đừng có làm giàu ở trên cái sự đau khổ đó bằng xương máu của người ta. Vật là một sự sống mà tại sao chúng ta không kính trọng sự sống của loài vật? Tại sao mình kính trọng lại sự sống của mình mà mình kính trọng lại sống của loài vật? Do đó người ta cũng đâu kính trọng sự sống của mình, không phải đến người ta bắt mình, người ta giết mình. À, mấy con thấy không? Công bằng mà nhân quả. Điều đó cho nên thầy nói đất nước Việt Nam chúng ta đều sống đúng năm giới luật của Phật, thì không có một đất nước nào mà xâm chiếm đất nước. Ta còn nghĩ đi, bây giờ do mấy con tham, phải không? Bởi vì năm giới có cái giới không tham mà. Tham sao? Cũng vẫn vô đây á, nó thấy con tham nó không có làm quan. À, bây giờ nó có tiền lương, có nhà cao cửa rộng, con thích con làm quan, con mới bắt dân con mới làm cái lễ nó chứ. Chứ đâu có gì Trung Quốc mà vô đây tự nó nói tiếng Tàu mà mình làm sao mình nghe mình nô lệ đó, mấy con. Nó khôn lắm, nó bắt mấy cái ông của mình làm lớn ở trong nước này nè, rồi nó cho tiền lương cao nè, mấy ông giữ chức cao nè. À, do đó bây giờ mấy ông này mới sai bắt dân mình, không phải không mấy con, mình mới nô lệ. Chứ bao giờ một nước khác mà họ lại cai trị mình, mà họ lại nói chí xô chí xào mà biểu mình ra làm, mình có biết gì đâu mình làm. Chỉ có người Việt mình là bây giờ đó kêu thanh niên này là phải đi làm cái gì, đắp cái hào hoặc là đào cái hào hoặc đắp cái bờ thành thì mới bắt thanh niên mình đi ra làm, thì chỉ có người Việt mình bắt mình thôi chứ ai bắt, chứ mấy em Trung Quốc lại đây bắt được à? Cho nên người ta cai trị mình là bằng cách người ta tổ chức những cái tay sai. Đất nước chúng ta đã bị nô lệ với người khác nhiều nước rồi. Trung Quốc cai trị chúng ta cả ngàn năm, có phải không? Pháp cai trị chúng ta hơn trăm năm chứ đâu phải ít. Các con thấy không? Nhưng mà đến đây hoàn toàn là tổ chức. À, bây giờ cũng có thủ tướng, cũng có chính phủ, cũng người Việt chứ. Tây có vô đây làm chính phủ, thủ tướng đó đâu. Nhưng mà nó sai không này hết. Thôi bây giờ thầy nói như thế này mới không thấy rồi. Tại sao trong cái chế độ địa nhất địa nhị Cộng Hòa là không thiệu này, là có Ngô Đình Diệm này. À, những người đó là người Việt chứ không lẽ là người đó là người Mỹ, người Tây, người Pháp sao? Có phải mấy con thấy không? Người Việt cai trị người Việt rõ ràng. Mà người Pháp lại nắm dây sau lưng giật dây mấy ông ta. Còn bây giờ ở sau lưng của mình mấy người mà lãnh đạo đất nước mình họ có sự dây nào mà giật dũi không? Không có. Cho nên vì vậy mình nói bây giờ đây là người Việt cai trị người Việt, chứ cỡ có chắc mình cũng không chịu đâu. Không hiểu gì. Có tức là mình lệ thuộc ngoại bang rồi. À, bây giờ đó nếu mà điều kiện là bây giờ các ông lớn của mình cai trị đất nước mình, mà bây giờ có ngoại bang mà nắm gì vụ sao lưng, bây giờ mình chưa biết. Nhưng mà mấy mốt lộ ra mình biết liền chứ đâu giúp được. Biết liền thì coi vậy, chứ mấy ông dân này nó ngu vậy đó. Chứ mà nó biết rồi thì mày mốt nó phục mấy ông này đâu. Mà nó lật đổ đó. Thầy nó thật sự mà cái giống dân Việt Nam này nó lạ lùng, nó không chịu ai ở trên đầu nó đâu. Nó từng là người Việt cai trị người Việt trên đầu qua cái sự dây của ngoại quốc, qua Pháp, qua Trung Quốc, chứ nó Trung Quốc nó đâu có vô đây mà nó cai trị mình đâu. Nó bắt người Việt mình cai trị người Việt mà. Cho nên thầy nói thẳng đó, mình cứ sống năm giới đi thì không ai cai trị mình được. Nó lạ luôn lắm, người mà sống đúng năm giới rồi như thế nào ấy không biết. Tụi nó đến đây nó chiếm dân chứ nó đâu phải chiếm đất. Nó chiếm đất nó vô giải Trường Sơn, nó chiếm thiếu gì đất muối sao? Tại sao nó không vô Trường Sơn nó chiếm, mà nó vô làng xóm của mình, nó vô một tỉnh lỵ của mình nó chiếm, là chiếm dân. Nhưng mà mình sống đúng năm giới rồi, nó bắt đầu nó lại đi chiếm là dân mình đi vậy, bắt đầu bỏ nhà bỏ đi tiêu khổ than chiêm. Nó đi cai trị không được, ở đi chỗ này đi chỗ kia, nó không vì cái giàu sang riêng của nó không vì cái làm quan làm vua nữa, cho nên nó dẫn nhau nó đi lại chỗ đó, nó chia từng bát cơm nó sống nha. Cái anh này cai trị không được, tụi này đụng tới nó đi, cũng như bây giờ mình lên mình cai trị cái đồng bào thượng ở núi rồi. Mình lỡ đó mình nói cho đã mình rồi, bắt đầu tưởng rồi nó vô nó ừ vậy, chứ mình vô mình ở đồng nó cái bắt đầu nó giận lên một người. Có phải không? Mình cai trị đồng bào thiểu số khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó đâu có chuyện chung với mình đâu. Mà mình là cái người dân dám làm điều đó nghe không? Chỉ có cái người lãnh đạo của mình sáng suốt, họ ra lệnh là mình phải bỏ làm bỏ số mình đi. Coi vậy chứ mình coi vậy chứ mình làm của bằng mồ nước mắt mình vẫn tiếc chứ không phải không? Nhưng mà đúng lúc bỏ là bỏ. Tiếc nghe không? Thầy nói bây giờ, ví dụ chẳng hạn bây giờ thầy nói mấy con nghe, mấy con đã đặt niềm tin của một người lãnh đạo thì người lãnh đạo nói mấy con nghe không đó, cũng như mấy con đặt niềm tin ở thầy và mấy con giữ tâm bất động thanh tản sẽ được giải thoát, thì thầy nói mấy con phải tin chứ, phải không? Cho nên dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào mấy con cũng giữ tâm bất động thanh tản, thì cái người lãnh đạo mà đất nước họ nói giặc sẽ xâm chiếm đất nước chúng ta, đồng bào hãy theo tôi, đến nói tôi đói thì quý vị đói, đồng bào sẽ đói với nhau, tôi no thì quý vị sẽ no, đồng thời chúng ta tiêu quỷ kháng chiến, bỏ của cả tài sản đi theo người lãnh đạo của mình. Ở đây mấy con thấy rõ ràng là đất nước chúng ta đã làm rồi, cái dân tộc chúng ta gàn lắm mấy con, sợ chết đói. Mà chết gì, chết cùng chết nhau chứ đâu phải chết người đâu mà sợ. Mấy con yên không? Cho nên ở đây thầy nói thật sự, về tinh thần là tôn giáo là hạng nhất, người ta rất sợ, người ta dám chết vì tôn giáo người ta. Mấy con nghe ở trên thế giới một cái tôn giáo sai, người ta dám tử gì đạo ghê lắm chứ không phải không. Cho nên vì vậy mà vì đất nước người ta dám chết vì quê hương người ta chứ đâu phải người ta. Cho nên người ta rất sợ về cái tinh thần yêu nước đó là rất mạnh, và tinh thần về tôn giáo rất mạnh. Một cái tôn giáo sai là đưa dân tộc đó đi vào. Các con nghe có một số người người ta tự tử một tử vì đạo người ta, đó là đau khổ lắm. Mà các nhà lãnh đạo không làm sao mà cấm cản người ta. Cho nên ở đây đem lại cái Phật giáo, đem lại cái sự sống cho chúng ta rất đúng. Đừng có tự giết chúng ta, đừng có làm chúng ta đau khổ. Đạo Phật có đạo đức sống không làm khổ mình khổ người. Hàng ngày đem quê hương chúng ta càng sáng tỏ trên cái nền đạo đức. Cho nên những bộ sách đạo đức của thầy là đạo đức làm người của thầy sẽ được phổ biến rộng để chúng ta biết từng hành động sống hàng ngày chúng ta đối xử với nhau, biết đem yêu thương từ cái lòng yêu thương của chúng ta đến với mọi người thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng mà không có người viết sách, không có người già thì chúng ta không biết, nhưng có người viết sách, có người già thì lần lượt con cháu chúng ta, đời chúng ta chưa thọ hưởng được nhưng đời con cháu chúng ta sẽ tiếp tục thọ hưởng được cái gia tài thì hạnh phúc. Thì cái nhiệm vụ trọng trách đó thầy là một trong những người phải thấy được cái trách nhiệm, bởi vì mình có khả năng đó thì mình phải thấy cái trách nhiệm của mình, và mình là người Việt Nam thì mình phải thấy trách nhiệm của mình đối với dân. Cho nên hôm nay mấy con có duyên, mấy con ở đây được cố gắng tạo bất động thành tài năng của rồi. Nhớ giờ, cái câu này là câu giúp đỡ mấy con vượt qua những nỗi khó khăn, những sự đau khổ trong tâm của mấy con. Kính
thưa thầy, Đức Phật dạy kinh Bát Thành mở mặt trong trung bộ kinh thuộc tạng Nikaya, và thầy đã giảng rõ trong cuốn những lời tốt Phật dạy. Sau khi học hỏi và suy tư, chúng con có mấy lời câu hỏi về bài kinh này như sau. Kinh Bát Thành gồm có khi tu tập 37 pháp trợ đạo tròn đầy, đặc biệt là khi tu tập tứ niệm xứ sung mãn, thì bảy năng lực giác chi xuất hiện và có đủ tướng thần túc. Lúc này hành giả muốn nhập vào bốn thánh định đều dễ dàng như trở bàn tay, như lấy đồ trong túi. Như vậy với tri kiến phàm phu, chúng con nghĩ rằng trong 37 pháp này có pháp tu tập và pháp thành tựu. Pháp tu tập gồm có 26 pháp là ngũ căn, ở mặt nhãn nhị tỷ thiệt thân, ngũ lực, ở mặt tính tấn niệm định tuệ, tứ cánh cần, tứ bất hoại tịnh, tứ vô lượng tâm và tứ niệm xứ. Pháp thành tựu có 11 pháp, còn lại là 7 năng lực giác chi và tứ thần túc. Tương tự, chúng con nghĩ rằng trong các loại định thì cũng có định tu tập và định thành tựu. Định tu tập gồm có định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở và định thư giãn, định sắc xuất. Định thành tựu là 4 thánh định, tức là 4 thiền ngũ sắc gồm sơ nhị tam tứ thiền. Ở mặt 4 thiền ngũ sắc là định của ngoại đạo nên chúng con không coi là thành tựu. Thưa Thầy, chúng con là kẻ phàm phu hạ học. Chúng con nghĩ chỉ có thể là 4 pháp độc nhất từ khi dị xã của 26 pháp tu tập trong 37 pháp trợ đạo, đương theo 4 định tu tập để bước theo con đường giới định tuệ mới mong tiến đạt. Còn 4 pháp độc nhất 4 thiền, chúng con thấy hành giả biết làm sao mà ôm một pháp này để đi tới được. Ví như một người muốn ôm một pháp độc nhất là tam thiền hay tứ thiền thì biết cách nào mà ôm. Hơn nữa, chưa tu tập để có 4 thần túc thì chẳng bao giờ mơ đến sơ thiền, sao lại dám mong ôm pháp 3 với 4 thiền. Chính vậy mà suốt mấy ngàn năm nay, biết bao nhiêu người đã học, đã tu mà chẳng có ai biết được tướng trạng của sơ nhị tam tứ thiền ra sao. 4 pháp độc nhất 4 thiền đâu phải nói để mà chơi, để mọi người đắm mê trong vô vọng. Những điều chúng con suy tư trên đây có sai lệch với giáo pháp không, thưa Thầy? Vậy chúng con cúi mong tha thiết cầu thỉnh Thầy mở mắt cho chúng con và các thế hệ mai sau được rõ, để cho chúng con và tất cả mọi người học pháp, hành theo pháp thì không còn mơ hồ về giáo pháp. Thành kính biết ơn Thầy, con công đức kính ghi.
Qua cái sự hiểu biết của mấy con về cái 37 phần trợ đạo được tu tập thì đó là quá đúng rồi. Cho nên vì vậy đó, có người hết hiểu biết được như vậy đó thì mấy con muốn đi vào để mà làm chủ được sự sáng thế của mấy con bằng cách học tứ thánh định. Mà nhập được tứ thánh định thì nó mới đủ sức mà để làm chủ. Vì vậy thì chỉ còn có phải thân cận thiện người tri thức, chứ không quyền tu riêng một mình từ đọc kinh sách mà tu. Bởi vì cái kinh nghiệm nó khác mà cái kiến giải nó khác. Nếu con đọc kinh sách, một cái người thì hiểu thế này, một người hiểu thế khác, chứ đâu phải là cái người nào cũng hiểu giống nhau được đâu. Cho nên đó là một kiến giải. Vì vậy mà chỉ có người tu chính rồi thì người ta mới giải thích mới đúng cái nghĩa để mà chúng ta thực hiện. Chứ còn nếu mà không thì mấy con xin lạc qua cái tưởng giải, cái kiến giải của người ta thì nói là lạc. Bởi vì một câu nói trong kinh mà người hiểu vậy thì hiểu khác, chứ không phải là hiểu giống nhau nữa đâu. Cho nên rất là khó khăn trong cái dạy. Vậy thì theo cái lời dạy, lời nói trong này rất đúng. Khi muốn tu thì ít ra phải được gần thiện kỹ thuật là điều cần thiết. Thì mấy con thấy là Đức Phật cũng khuyên chúng ta phải thân cận thiện kỹ thuật, không có xa được thiện kỹ thuật.
Kính Thầy, con nhớ lời Thầy dạy, các con là con của Thầy. Như vậy khi các con gặp chuyện đau khổ khó khăn thì Thầy sẽ giúp các con. Vừa rồi con gặp chuyện quá phiền não, mẹ và vợ con căng thẳng với nhau, con đã xin Thầy giúp quán tưởng, thời gian ngắn rồi phiền não cũng qua đi. Như vậy xin hỏi Thầy, con vừa tự tìm cách vượt qua phiền não vừa cầu xin Thầy gia hộ có đúng không? Cảm ơn Thầy.
Đó là đúng. Tại sao? Tại vì khi mà cầu khẩn các Thầy thì Thầy có nhắc, thì nhắc lại mấy con, khi mà gặp cái hoàn cảnh nó làm tâm mình thì mấy con gọi Thầy, gọi tên Thầy, rồi mấy con giữ tâm yên lặng bất động thì tự nhiên cái trí tuệ của mấy con sẽ sáng suốt, và đồng thời khi mà giữ im lặng đó đó, nó sẽ giải quyết được những cái sự kiện mà sắp xảy ra, nó sẽ giảm xuống liền cái sự căng thẳng. Trong khi đang cãi cọ, đang nói nặng với nhau, mà trong khi đó im lặng như thế này thì sự cãi cọ nó bị phá rồi. Thầy nói bây giờ một cái người đang nói qua nói lại hơn thua nhau, một người chịu khó làm thinh thì người nói hơn không nên, có đúng không mấy con? Thế còn mấy con cãi đó thì tức là nó cứ cãi lên không, nó không có cãi xuống, không có dừng lại. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ thầy dặn mấy con, khi mà gặp cái trường hợp đó thì mấy con niệm kêu thầy liền, cứ trong hoàn cảnh con gặp những cái khó khăn thì lúc bây giờ cứ giữ im lặng, người ta nói gì nói mình nghe cho nên, nhưng giữ im lặng thì trong cái giờ phút im lặng đó nó sẽ giải quyết tất cả cho mình. Cái này là sự đó là cái phương pháp, cái phương pháp này. Nghe lời thầy thì mấy con sẽ tự nó giải quyết được cái hoàn cảnh của mấy con nó sẽ nhẹ. Thế còn nếu mà không có cái phương pháp đó thì mấy con không thể nào mà chỉ được tâm, mấy con sẽ nói cho nó đã nơi rồi, mấy con nó thì thôi cái chuyện đó chết được. Cho nên nhớ lời thầy thì mấy con sẽ thực hiện.
Con xin, con kính lạy thầy, xin thầy cho con được hỏi. Mẹ con mất nay được 1 tháng 14 ngày, nỗi buồn đau khổ cứ dây dứt trong tâm con hàng ngày. Làm sao cho con có nghị lực niềm tin để đối diện với cuộc sống mỗi ngày mà con phải đối diện với nó? Con rất buồn lắm thầy ơi, biết làm sao đây hả thầy? Niềm tin nghị lực mất hẳn ở trong người con. Con muốn xin thầy giảng dạy cho con được hiểu, để mỗi ngày con phải mạnh mẽ, có niềm tin nghị lực vượt qua nỗi đau này. Rất mong cứu giúp con để con có nội lực trong cuộc sống mà con phải đối diện hàng giờ, hàng ngày. Con là Nguyễn Thị Kiều Nga, pháp danh Diệu Hạnh mà thầy đã đặt cho con. Cúng cơm cho mẹ mỗi ngày, nay con không có dâng cúng nữa cho mẹ, vậy có đúng không hả thầy? Thầy chỉ dạy cho con. Vì đám 21 ngày của mẹ đã xả tan rồi, sắp tới đây mỗi ngày con làm gì cho đúng với lòng yêu thương kính mẹ hả thầy? Mong thầy giải thích tận tường cho con hiểu, để tăng thêm sức mạnh niềm tin cho con. Con kính bạch thầy.
Vì cái câu hỏi đầu cái nỗi buồn của người mất mẹ thì cái dắt người nào cũng khổ hết, chứ không phải không. Nhưng mà muốn để dơi được cái niềm buồn khổ đó thì trực tiếp thầy khuyên nên đi ra cái nghĩa địa nơi đồng mạng đi xem xét phải bao nhiêu người, thì mẹ mình cũng là nằm trong cái quy luật vô thường phải chết. Có vậy tư duy suy nghĩ vậy thì cái tâm nó sẽ tới, chứ đừng ở nhà đó mà cứ thấy cái chỗ này mẹ mình ngồi, chỗ kia mẹ mình nằm, chỗ nọ mẹ mình ăn, cái bát này của mẹ mình, cái rổ kia của mẹ mình, cái áo này của mẹ mình, thì cái này nó sẽ làm cho mấy con đau khổ, dẹp hết tất cả những cái kỷ niệm của mẹ mình, đem hết hết vào cái tủ. Rồi bắt đầu cái tâm của mình còn đau khổ thì chỉ ra vào cái đồng mạng nhìn xem cho tất cả mọi người đang nằm trên đồng mạng, nó sẽ thực tế, nó sẽ đem lại cái sự sáng suốt cho mình quán xét. Tự nó nhìn thấy bao nhiêu người làm việc thì nó sẽ dơi đi. Mẹ mình thì cũng cùng chung số phận đó, hãy đi ra đồng mạng. Đó là cái lời khuyên của mình. Còn cái về vấn đề mà cúng cơm hoặc là chuyện đã thầy đã viết sách rồi, không có linh hồn thì cúng đây ai ăn, nhưng vì mẹ mình mới chết cho nên hàng ngày tới cái giờ ăn mình sớ một bát cơm, mình để mẹ về ăn cơm, mình cứ nói vậy thôi. Ăn không ăn thì mình biết không có linh hồn, nhưng mình tưởng như là người còn đang sống nè, trong khi mình mới mất mẹ. Sau một thời gian thì những cái điều này chấm dứt đi, đừng có làm cái điều này để nó dơ bớt rồi. Mới mất thì nó còn sốt sang, nó còn đau khổ, cho nên những cái hành động làm đó nó nói lên cái tình thương của mình. Cho nên nó mới mất thì phải làm, nhưng mà sau đó thì thôi là được. Thấy nó dơ bớt thì xả bỏ, không có làm những cái điều nhảm nhí đó, không có ai ăn đâu. Cho nên vì vậy mình phải làm cho đúng, giữ chánh tính, giữ đúng cái hiểu biết cụ thể rõ ràng mà thầy đã biết. Cái tập sống không có linh hồn là mục đích thì để thay đổi cái nhìn, cái ngó của mình, cái lòng thương yêu của họ, để làm đi cho họ thấy cái thương họ, cái thương đúng, chứ không thể biến họ trở thành những cái hình, những cái mê tín, những cái sai lệch, những cái mù quáng, đó là những cái sai. Cho nên hôm nay thì con nhắc cái người này nên đi ra đồng lạc để xem xét. Thôi vậy thôi, đi bữa nay đi thấy nó còn nhớ mẹ thì ngày mai đi thêm, ngày mai đi thêm, cứ vậy thì con sẽ nhớ hết.
Dạ, con tên Nguyễn Thành Mỹ, pháp danh Thiện Trí. Kính thưa thầy, con về đây trước là để thăm thầy và cô Út được nhiều sức khỏe. Sức khỏe của con nay đã được ổn định, bớt đau cái lưng. Nhưng người bạn đời của con nay đã quá yếu và lẫn, nên con mắc kẹt ở nhà để săn sóc, không thể trốn tránh bỏ đi được. Kính thưa thầy, phải hồi trước kia con được thấu hiểu nội quy của chân như rành mạch thì con đâu có lỡ cơ hội như ngày hôm nay. Pháp môn của chân như đâu có khó nhọc như các tôn giáo khác, phải tụng kinh, gõ mõ, cầu an, niệm chú. Con rất tiếc nhiều bạn đạo của con ở trong chân như bỏ đạo rồi chạy theo các tôn giáo khác. Các bạn ấy bị chạy nọc của tôn giáo ngoài, thật là uổng cho một đời tu học. Sau đây con xin thầy cho con được biết con là Phật tử của chân như phải mặc áo quần như thế nào, màu gì cho hợp lệ. Còn cái tóc hiện nay thầy cạo cho con được không? Bởi vì đi thở hấp tóc hiện nay người ta bệnh đủ thứ, con sợ lây nên con không dám hấp tóc ở ngoài nữa. Hay là thầy cho con xuất gia, mà xuất gia ở nhà giúp đỡ gia đình đâu có được. Trong lúc trước con bệnh thầy nhắc nhở con thật quý hết sức, con đâu có quên. Con xin phép chào thầy và nhớ ơn mãi mãi ơn sư Thích Thông Lạc. Sống mãi với năm sau, Thiện Trí 84 năm 2010.
Bây giờ đó là cái nghiệp phải ở nhà chăm sóc người bạn đời của mình khi người ta lãnh lộn, người ta không cần biết nữa, không được bỏ. Đó là cái điều kiện lo hết cái trách nhiệm bổn phận của mình. Đã tạo nhân thì phải quả, do đó nhân quả phải trả cho nó xong, đừng có bỏ người ta. Đó là cách thức thầy tiên. Chừng nào mà cái ông bạn đời này ông qua thành rồi thì bắt đầu đó tất cả những của cải tài sản giao cho con cái hết, đi vào cái điện thôi. Sao vậy thôi?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, ba con năm nay 90 tuổi, xin được quy thầy và xin một pháp tu theo đặc tướng có được không ạ? Hay là không có lực để hành, con kính xin thầy chỉ dạy cho con.
Được, tại vì dù bao nhiêu tuổi cứ xin được theo Phật tu tập là tốt nhất, mà thầy là đại diện cho ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng để giúp đỡ, để gieo một cái duyên chánh pháp. Dù là bây giờ họ tăng quyền ngũ giới hay là xuất gia rồi mà chết cũng là cái gieo cái duyên tốt, nó sớm được.
Kính bạch thầy, khi tâm ý cảm giác toàn thân con không thấy có cảm giác gì cả, mà chỉ thấy toàn thân mình như thấy một tấm ảnh chụp. Thấy như vậy là đúng hay sai? Kính xin thầy, đó là ý thứ nhất. Ý hai, kính xin thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý sau: an tịnh tâm thành, tôi biết tôi thích vô, đó ra. Rồi với câu là với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thích vô, đó ra.
Mà bây giờ đầu tiên hỏi về cái thân của mình, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô. Thân cảm giác mà sao tôi không biết cảm giác? Không phải không? Cái câu nói đó. Vậy thì mình không biết cảm giác, mình lấy tay mình ngắt mình có cảm giác không?
Thấy cái thân như tấm ảnh chụp.
Bây giờ tấm ảnh chụp là nó làm sao nó biết không? Vậy thì mình lấy tay mình ngắt mình coi, có biết không? Biết. Thì vậy nó có cảm giác chứ sao không cảm giác? Chứ không phải là tấm ảnh chụp đâu. Bây giờ nó tôi nhắc mà nó tôi thấy như là cái tấm ảnh, như là không có cảm giác gì hết. Cái sự thật ra trong thân của chúng ta nó luôn luôn nó đậm, nó nóng, nó lạnh, nó luôn luôn. Các con cứ lắng nghe coi, bây giờ đó mình cảm giác toàn thân thì mình nghe coi ở trong ruột của mình nóng hay là lạnh nè, hôm nay ấm hay nóng lạnh biết liền. Tại sao người này không cảm giác như là một cái tấm phim như thế này thì ngắt nó thử coi nó biết không? Nó biết thì tình nó biết. Tại mấy người nói đừng gạt thầy, làm gì mà không cảm giác, nói không cảm giác là cái người đó đã bị tê liệt rồi. Làm gì? Đừng có gạt người khác được đâu, thầy nó không có gạt được đâu. Người nào cũng có cái đầu óc mà cái thần kinh, hệ thần kinh ở trên da đều là có cảm giác đó. Gió thổi qua nghe má, đó là cảm giác cái gì? Vậy thì mình nói không cảm giác, mình ngắt thử coi có cảm giác không? Còn không cảm giác nữa là rút cái cây vậy nè, rút mấy cây nữa rồi, cảm giác không? Đâu phải là cây sao không cảm giác? Người mà, cho nên gì vậy? Cái người này nói theo cái tưởng thôi, chứ không phải là thật đúng.
Dạ, câu thứ hai là kính xin thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý là an tịnh tâm hành đối với tôi, thưa cô đã ra với cái câu là với tâm định tĩnh đối với tôi, thưa cô đã ra.
À, an tịnh tâm hành là tại vì cái tâm của mình nó không có an, không có an, nó nghĩ điều này nghĩ điều kia nghĩ điều nọ, cho nên mình tác ý để cho nó đừng có nghĩ. Còn cái câu nữa là với tâm định tĩnh, cái câu này cái tâm nó an rồi, cái tâm nó không niệm rồi, nhưng mà nó không tỉnh mà nó cứ ngồi nó lừ đừ nó gù gục, còn hiểu không? Nghĩa là nó không có vọng tưởng mà nó cứ ngồi, nó không có biết, nó vô trí nó. Thì do đó phải nhắc với tâm định tĩnh, tôi biết được chưa, nó tỉnh thì nó không có mờ mịt, còn cái này nó bị mờ mịt. Cho nên khi một cái người đó không vọng tưởng mà nó bị mờ mịt thì nó phải rơi vào hôn trầm thì nhiên vô ký, cái hiện tượng của nó sắp xảy ra như vậy. Cho nên muốn thắng được cái này thì phải dùng cái câu giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi, tức là áp dụng đúng pháp, chứ không phải định tĩnh cho nó hết vọng tưởng. Mà định tĩnh đây là làm cho tâm nó không còn bị hôn trầm thiền miên, còn cái kia là tại vì tâm nó lăng xăng cho nên tác ý cho nó đừng lăng xăng. Hai câu nó nghĩa nó khác nhau.
Dạ, kính bạch trưởng lão, có một số em học sinh, sinh viên ước nguyện dịp hè sắp tới được lên nghe trưởng lão giảng pháp để biết cách tu tập, rồi mặt sau là về nhân quả. Do có trí tuệ tâm minh nên khi biết có thể bị xe cán gãy chân thì thầy không ra chỗ xe qua, thầy không bị xe đụng, như vậy thầy chuyển nhân quả. Nhưng có trường hợp khi thầy giúp chú mật hạnh thì bị cây sắt đâm vào tay, suốt đêm thầy phải tắt ý đuổi bệnh. Vậy lúc nào phải nhận trả quả, lúc nào chấp nhận chuyển nhân quả?
Ở đây nói về chú mật hạnh đó, thật sự chú mật hạnh có cây sắt nào mà chỉ chú đâu, tại mấy người nghe lầm đó. Thật sự ra một cái người theo thầy thì phải tỉnh táo. Điều tật chú mật hạnh hay nói vậy thôi, chứ còn sự thật ra thì nhiều thì nó không có cái sự kiện mà xảy ra như người ta nói trong này. Cho nên ví dụ như bây giờ những người sống chung quanh thầy biết cái người sống chung quanh thầy sẽ có cái nhân quả đến, thầy sẽ báo cho biết, thầy không bao giờ để cho họ bị lạc trong nhân quả mà thầy phải khổ. Bởi vì họ là người thấp, người bên thầy, mà họ có cái gì thì thầy phải cực chứ sao. Cho nên thầy cực tức là thầy bị nhân quả rồi, cho nên thầy đâu có để. À, bây giờ có sự kiện xảy ra, bữa nay không được đi đâu hết, được tắm, không được cãi thầy. Đã là cái người mà thầy điều khiển chứ đâu phải họ điều khiển thầy mà họ dám cãi. Nghĩ được. À, cho nên đối với ví dụ như bây giờ ở bên thầy đó, cô Trang, con Mật Hạnh nè, cháu Trang đó, bây giờ làm cái gì thì điều khiển chỉ đạo, mà không mà tự thì phải hỏi thầy đàng hoàng, chứ không hỏi mà ra là thầy không được. Thầy không cho cái sự, bởi vì thầy là người chỉ đạo chứ không phải là mấy người tự ơn muốn gì thì cũng gì. Cho nên hoài thì chúng ta phải nói gì nói, nhưng mà phải giao thầy là quy định làm cái gì ta làm đấy. Không nhờ ví dụ như thầy mà cảm thấy Phật tử đến đây đông đảo, sợ quý Phật tử ngồi đây, thầy hỏi chúng ta như thế này: con đúng là con thương Phật tử ngồi chờ thầy, nhưng họ đến đây cầu đạo hay là thầy cầu đạo họ? Họ phải ra công họ chờ đợi chứ, chứ còn cứ hối thầy bảo ra ra để tội họ. Con thương thì đúng, nhưng không phải vậy. Mọi người phải chịu khó đến cầu pháp, khó khăn mới con mới thấy cái pháp có giá trị, chứ còn dễ dàng quá đến có pháp đến không pháp chưa chắc đâu phải dễ. Đức Phật ngày xưa thuyết pháp ba người mà chỉ có người ngồi nghe, còn hai người ngủ gục. Mà một bài pháp ông nghe nắng, bài pháp quá hay mà tại sao lại người ta ngủ gục được? Còn mấy con chịu khó, mấy con chịu cực khổ, con cầu thoát thì mấy con không bao giờ ngủ. Còn mấy con đến đây nó dễ quá, lúc nào cũng được nghe thì mấy con ngồi để thầy ca, mấy con hơi chắc nó sẽ ngủ thôi. Bởi nó dễ. Còn mấy con thấy muốn được nghe pháp là cả một vấn đề khó. Cho nên vì vậy đó, cho cái vấn đề mà tất cả những người mà ở gần với thầy đều họ có cái mà họ chưa hiểu biết, tức là họ chưa có tâm minh, chưa có trí tuệ tâm minh. Thầy là trí tuệ tâm minh của họ. Còn mấy con ở xa thì thầy nhắc, mấy con cũng không có trí tuệ tâm minh, nhưng khi gặp cái gì mà khó khăn thì mấy con nên giữ tâm bất động kêu thầy, thì đó là trí tuệ tâm minh thầy đến giúp đó. Đúng không? Bởi vì mấy con kêu thầy bất cứ ở chỗ nào thầy cũng cảm giao cảm được với mấy con, tức là trí tuệ tâm minh chứ sao. Mấy con hiểu điều đó không? Cho nên khi mấy con giữ tâm bất động, lúc bây giờ thứ nhất là tâm mấy con tỉnh táo, thứ hai là giao cảm giúp được với từ trường bất động của thầy, nó tạo thành cái từ trường bất động của mấy con nó lại tăng lên, cho nên những nhân quả mà của mấy con nó sẽ thay đổi về chuyển biến. Thầy sẽ giúp mấy con điều đó chứ thầy không cứu khổ mấy con được, thầy không có cứu, thầy không có ra cứu được cái gì hết. Chỉ mấy con có giữ được tâm bất động, tương ưng tiếp nhận được sự bất động của thầy, nó tạo thành một cái lực để nó chuyển cái nhân quả của mấy con thôi. Đó là thầy trợ duyên cho mấy con để tiếp nhận được cái từ trường bất động, để do đó có cái lực để mà mấy con chuyển nhân quả. Thầy cứu bằng cách tự lực của mấy con chứ không phải cứu mấy con bằng cách tha lực. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây tất cả những cái này thật sự ra nó bất hạnh bị cái sắc này kia thì không có. Nhưng mà người ta có thể người ta thêm thắt cái thế này thế khác người ta nói thì cái chuyện đó, chứ đối với thầy thật sự ra nhân quả thầy nói bữa nay đi coi chừng không có thế nào tránh cái chỗ đó, không khéo thì bị cái sắc sẽ đâm vào chân như thế nào báo trước. Không có gì mà đối với thầy mà không qua đôi mắt được thầy ấy, thật sự. Mà những người xung quanh thầy điên rồi. Để không họ què chân mà nằm đấm đó thì thầy cũng cực. Chứ đâu phải không? Bây giờ họ ăn thầy cũng phải vui cơm cháu nữa. Chứ bây giờ ai giờ? Con thấy có mấy thầy trò à? Mà giờ, bây giờ người này đi không được mà nằm đó thì cơm, nước, thuốc, thang cũng phải thầy chứ ai? Tốt hơn để tránh trước khỏi có bị thương, bị tích gì hết thì thầy khỏi. Họ đi ăn, họ lấy họ ăn, phải thầy sướng sao? Phải không mấy con đấy? Thầy đâu có ngu đến đâu vậy? À, rồi, hết rồi phải không mấy con? Rồi, nằm.
Thầy con đã... Con đã... Con đã từng đây là thầy... Ta con... Thầy có lý con...
Con cái trình
năm năm...
Lên đây cái nào đó con, cái tờ giấy nào. Đây đây con. Về con xin cái pháp tu về đặc tướng của con, thấy không? Con nhớ bây giờ con về con tập, con tập về cái pháp hơi thở. Nhớ hơi thở con thở tu tập với cái thời gian vừa với sức của con thôi chứ đừng quá thì nó sẽ không bị rối loạn hô hấp, con hiểu không? Thì con sẽ tập, bởi đặc tướng của con là phải tu hơi thở thì mới nhiếp tâm mới được, chứ còn không tu hơi thở thì con nhiếp tâm này, thì con sẽ nương vào hơi thở con nhiếp tâm. Bây giờ cái tâm con muốn cho nó yên ổn thì con nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết con hít vô, an tịnh tâm hành, rồi hít vô thở ra, con hít vô thở ra, mới đầu con hít vô thở ra hai hơi thở thôi, sau đó con tăng ba, rồi tới năm hơi thở thôi, rồi tới đó hãy đúng năm hơi thở con nhắc, năm hơi thở con nhắc, con tu tập như vậy sau thời gian mà tu tập nhiều nhiễm, năm hơi thở, không có một niệm nào mà xem vô thì sau đó con lên thẳng, không? Đó là về pháp hơi thở. Còn họ bác quan trai, con thực hành pháp thân hành niệm, con bị tức ngực. Còn do cái pháp thân hành niệm con tu tập sai, con tu tập sai. Bây giờ pháp môn hành niệm con khoan tu, mà con tập đi kinh hành thôi, đi như người vô sự, đi vòng vòng cho nó tỉnh táo thôi, để khi nào thấy nó buồn ngủ rồi con đi thôi. Còn không buồn ngủ thì con ngồi chơi hết giờ, còn giờ thì con sẽ tu tập thôi. Ha, hít vô thở ra như cái trên thầy dạy con đó. Vô thở. Về cái câu 2, trong suốt thời gian Mỹ Nhật xâm lược giết hại chúng sanh, nhưng mãi đến nay họ vẫn là nước giàu mạnh. Họ giàu mạnh nhưng mà sự thật ra họ cái phước của họ, họ sanh ra cái nơi đó, họ dễ dân, họ không có cái phước họ diệt hữu lậu, nhưng mà cái khổ đau của họ nó sẽ nhiều hơn mình. Và tại vì họ có cái phước thiện, phước thiện tức là họ luôn luôn họ chạy theo vật chất, là cái người mà chạy theo vật chất. Cho nên cái giàu của nước Âu Mỹ họ khổ lắm. Còn cái nước mà Á Đông của chúng ta có nhiều nước nó nghèo, nhưng mà nó không nghĩ đến cái nghèo của nó, mà nó nghĩ đến tinh thần của nó, thì cái nước nó sung sướng. Coi vậy chứ Việt Nam chúng ta sung sướng hơn các nước đó. Nó nghèo nó không bằng họ đâu, nhưng mà nó có đói đâu. Còn thấy nó dân tộc Việt Nam này, trước kia là tại vì Nhật qua đất nước chúng ta xâm chiếm với xe lửa không kéo gạo, cho nên dân miền Bắc đói. Chứ bây giờ làm gì có đói nữa, có bao giờ đói. Cho nên chúng ta, đất nước chúng ta qua vậy thì chúng ta hạnh phúc hơn là đất nước của người ta. Mỹ Pháp Tây qua nó giàu, chứ sự thật ra nó đang ở trong cái đầu óc nó đang nghĩ cách thức để làm giàu cho đất nước nó nhiều, thì nó là càng đau khổ. À, nó phải nghĩ là bây giờ phải mở công ty này, công ty kia nọ để làm giàu, để hơn nước này nước kia. Điều đó là cái điều đau khổ của nó. Chúng ta không có điều đó. Chúng ta cũng có thể mở công ty để chúng ta sản xuất ra cái này kia, nhưng mà chúng ta đừng để nô lệ cho đất nước người ta. Cái đó là cái quan trọng. Còn nói về chiến tranh thế giới, con thấy chiến tranh mà thế giới là không phải một nước này đánh nước kia, mà nó đất mà thế giới nó chia làm hai phe mới gọi là chiến tranh thế giới. Cho nên chiến tranh thế giới thứ nhất, đọc lịch sử mà con thấy đọc cuốn lịch sử thế giới, chiến tranh thứ nhất đó, là nó chia hai phe, nước này đánh tất cả nước này, nó chia một phe, tất cả nước này nó chia phe hai bên đánh nhau mới gọi là chiến tranh thế giới. Thì khi mà chiến tranh thế giới đó, thì nó chưa có ớn đâu, nhưng mà đến chiến tranh thế giới thứ hai thì nó thấy chết hàng loạt, nó sợ rồi, cho nên không bao giờ nó dám gây chiến tranh thứ ba. Còn nên cho nên tới từ hồi mà chiến tranh thế giới thứ hai nó chấm dứt rồi thì sau này có bao nhiêu nước nào nó cũng ngán hết, nhất là trong mấy cái nước hiếu chiến đó, là lúc bây giờ đó là cái nước Đức là nước hiếu chiến, nước Nhật cũng là cái nước hiếu chiến. Nhưng mà khi nó bị cái thành phố Nhật nó bị bỏ bom nguyên tử rồi, nó hoảng sợ. Các con nhớ hai cái thành phố của nó bị trái bom nguyên tử của Mỹ nó bỏ xuống nó quản rồi. Còn Đức á, khi mà đánh như vậy nó thấy hàng loạt nó, cái nước văn minh đầu tiên mà nó chế xe tăng hôm qua nó đánh Liên Xô, mà đâu có phải thằng Đức nó đâu phải vừa đâu, nó muốn xâm chiếm đất nước người ta. Nhưng mà nó xâm chiếm Liên Xô được là tại đất nước Liên Xô mạnh quá, con hiểu không? Cho nên nó mới rút ra. Chứ còn cỡ mà bình thường nó xâm chiếm đất nước Liên Xô, nó chiếm nó cai trị Liên Xô luôn. Nhưng mà về thế giới chiến tranh thứ ba thì không bao giờ có, người ta sợ quá rồi. Cho nên nói về chiến tranh thế giới thứ ba là không bao giờ có. Đó là cái điều kiện mà thầy quyết định là không bao giờ có. Giả lại từ khi có chiến tranh, thì khi mà có chiến tranh từ thứ nhất đến thứ hai, thì lúc bây giờ người ta mới thấy cái điều thiện nó rõ. Chứ hồi đó cái tham vọng của con người kia, mấy con thấy Hitler cái tham vọng lớn lắm mấy con. Rồi Thiên Hoàng cũng đâu phải những nước Nhật Bản nó tham vọng, nó muốn cướp đạt cả cái Đông Nam Á của chúng ta, chứ đâu phải làm bá chủ, chứ đâu phải Nhật Bản nó vô đất nước chúng ta là nó xâm chiếm luôn, nó làm bá chủ luôn, chứ không phải là nó vậy. Chứ nó chia là Nhật nước Ý mà, mấy con nhớ không? Cho nên vì vậy mà nó chia làm khoe của nó như vậy, nó mới gọi là cái chiến tranh. Nhưng hôm nay thì chúng ta không lo cái vấn đề đó. À, các nước nó đều sợ hết rồi, nó không có bao giờ có chiến tranh thứ ba. Trong vũ trụ chúng ta nó không phải có cái hành tinh sống của chúng ta đâu, nó còn có nhiều hành tinh. Các con yên tâm, chỉ các con sống đúng được, sống đúng được cái giới luật của Phật, thì các con sẽ khi bỏ thân này con sẽ tương ưng, nó tương ưng, nó không thể nào nó sanh là ở cái đất, ở trên cái quả hành tinh của chúng ta mà mọi người không giữ gìn được giới luật, cho nên buộc lòng nó phải tương ưng, nó sanh vào cái thế giới, cái hành tinh nơi đó nó giữ gìn được năm giới. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng nó không có cái hành tinh khác, nó không có thế giới siêu hình, nhưng mà nó có cái thế giới hữu hình. Bởi vì cái vũ trụ chúng ta nó gồm đủ tứ bốn chất đất nước gió lửa, thì bốn chất gió lửa nó sẽ hợp, nó thành cây cỏ đất đá núi sông và con người con vật. Thì cái trong cái vũ trụ chúng ta nó có đủ cái điều kiện của nó, thì cái nơi đó nó sẽ là cái hành tinh sống, thì nó phải có cây cỏ đất đá núi sông, nó phải có loài vật, mà ở đó thiện hay là ác. Cho nên vì cái hành tinh chúng ta là hành tinh sống mà nó vì ác pháp, cho nên nó mới xuất hiện một con người, chứ không phải là từ cõi trời đổ xuống mà xuất hiện về đây đâu, mà tự con người nó sinh ra một con người để chỉnh đốn làm điều thiện cho nó. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn thấy không? Chứ không phải là ông Phật Thích Ca mà như đại thừa tưởng tượng, ông ở trên cõi trời đâu xuất, ông xuất hiện xuống cái thế gian của chúng ta, không phải, không có cõi trời đâu xuất. Mà chính ông Phật Thích Ca tu tập xong rồi thì ông nói 33 cõi trời không là tưởng tri, chứ không có cõi nào hết. Ông Phật Thích Ca đã xác định như vậy mà, tưởng tri chứ đâu phải liễu tri. Thì như vậy là cõi trời đâu xuất không có, cho nên ông không có ở trên cõi trời đâu xuất, mà chính ông là duyên hợp tại thế gian này, có cha có mẹ sinh ra ông đàng hoàng, phải không? Có vua cha có mẹ mới sinh đúng ra. Rồi lớn lên ông thấy ông là con người có cũng như chúng ta, nhưng mà ông đi ra bốn cửa thành, thấy bốn cái sự khổ, phải giải quyết bốn cái sự khổ này. Con người bốn cái sự khổ này khổ quá, cuối cùng ông đi tu cũng giải quyết được bốn sự khổ mới dạy lại chúng ta bây giờ chúng ta có phải. Đây là cái phước báo của chúng sanh, phước báo của chúng sanh, chúng ta mới có một con người chúng sanh mà làm được cái việc vĩ đại để cứu khổ chúng ta. Cho nên hôm nay mấy con có duyên ngồi đây được nghe thầy cũng là cái phước báo của mấy con. Các con hiểu chưa? Cho nên phải ráng tu. Cho nên vì vậy mà trong câu hỏi của con, trong vũ trụ có còn hành tinh nào có sự sống? Có. Đối với đôi mắt của mấy con thì không thể, cái vũ trụ của con nhìn thấy, nhưng đôi mắt của người ta không có không gian trải dài, cho nên người ta thấy có, không phải một có một hành tinh sống mà có nhiều hành tinh sống. Bởi vì ban đêm mấy con nhìn thấy ngôi sao là một ngôi sao, là một hành tinh, mà hành tinh chết hành tinh sống thôi. Các con hiểu không? Có gì hễ nó có cây cỏ đất đá núi sông ở trên đó mà có cây xanh như cái hành tinh của chúng ta thì đó là hành tinh sống. Còn nó trụi không, nó còn đá không mà không có công vật gì đó thì đó là hành tinh chết. À, cho nên vì vậy mà các nhà thám hiểm mà khoa học người ta đến những cái ngôi sao, đến những cái kim tinh hay mộc tinh hoặc là cung trăng, rồi người ta thám hiểm, người ta thấy không có cây cỏ, người ta biết đó rồi, nó là hành tinh chết. Có gì đâu. Mà giờ đi xa nữa thì chưa đủ khả năng. Cho nên làm sao, vũ trụ chúng ta thì mênh mông, cái khả năng chúng ta thì có hạn, cho nên không thể đi xa nữa. Những ngôi sao mà nhỏ chi chít tức là ở xa chúng ta, chứ đâu phải nó nhỏ. Còn con trăng, mặt trăng thì nó gần chúng ta, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy nó rõ. Cho nên vì vậy mà các nhà thám hiểm mình cứ nhắm vào cung trăng mà đi thám hiểm, lên thăm ở đó. À, bởi vì khi mà cái hành tinh chúng ta nó bị tiêu diệt đó, thì mấy con nên nhớ rằng chúng ta sống không đúng năm giới, chúng ta thường giết hại chúng sanh, thì cái hành tinh chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì cái từ trường ác nó sẽ phủ trùm cái hành tinh, nó sẽ theo cái quỹ đạo, cái quỹ đạo của cái trái đất của chúng ta, mà nó tàn ác thì nó sẽ hoại diệt cái trái đất chúng ta, thì mọi người đều bị tiêu diệt. Trong khi đó thì chúng ta đem thiện pháp chúng ta sống, thì cái hành tinh chúng ta nó phóng sức từ trường thiện, nó làm cho hành tinh chúng ta càng ngày càng tươi dưỡng, thì không bao giờ mà hành tinh chúng ta bị hoại diệt. Tất cả hành tinh khác nó khô khan, nó bị hoại diệt, chứ hành tinh chúng ta không hoại diệt. Mà cái từ trường nó có cái lực rất mạnh. Một cái hành tinh khác bị hoại diệt, nó sẽ đi thẳng vào cái trái đất chúng ta. Thì cái từ trường của mọi người thiện ở đây nó sẽ cản ngăn liền cái mảnh hoặc là cái hành tinh bị rơi đó, sẽ đi lạc con đường, đi trật con đường, không thẳng vào trái đất của chúng ta. Nên không gây ảnh hưởng. Cho nên chúng ta ráng sống thiện, sống có năm giới thôi. Thầy không có dạy mấy con gì, thầy không dạy mấy con tới 10 giới đâu, không dạy mấy con ăn ngày bữa đâu, mà dạy mấy con chỉ 5 giới thôi. Không đúng năm giới. Hạnh phúc lắm. Mọi người không tham lam thì đó là hạnh phúc rồi. Mọi người sống không giết hại, không ăn thịt chúng sanh là hạnh phúc rồi. Mọi người đều biết chung thủy, thì vợ chồng đâu có còn đau khổ nữa. Bởi vì có cái giới chung thủy mà, cái giới thứ ba của đạo Phật phải còn để giờ. Rồi mọi người đừng uống rượu, đừng say sưa thì trời đó không tiệt thôi. Mà mọi người thành thật không nói giận người, tức là giới thứ tư của đạo Phật, thì cái niềm tin của chúng ta đối với nhau nó quá là cụ thể. Ai cũng tin nhau. Còn mấy con nói dối thì làm sao thầy tin nữa, phải không? Mất niềm tin thì mấy con nói có thật đi nữa không tin. Còn bây giờ mấy con nói đầu quả đó nó không sai, thì đó là niềm tin. Cho nên chỉ có thành năm giới của Phật thôi, không sách sanh, phải không? Sao con thấy cái đó? Đó là đem lại cái sự thương yêu của chúng ta đối với muôn loài người, đối với mọi người với nhau. Không tham lam trộm cắp, chúng ta làm ra được bằng ngủ nước mắt của mình sống, không lấy của người chúng ta không cho. Đó là cái niềm tốt, làm cho hòa bình không chiến tranh. Do cái giới tham lam mà có chiến tranh, có xung đột. Vì vậy tham lam, nhà mình muốn tham lam thì mình tranh giành đất người ta thì phải thừa kỳ. Có không? Đó là tham lam. Mà giờ không tham lam thì ai tranh của ai đâu? À, nhà nhà xung quanh trộm sớm, không tham lam nhau, không tranh nhau từ cây này kia thì nó là hạnh phúc rồi. Nó đâu làm sao có sự xung đột. Mà không có sự xung đột thì xã hội và đất nước chúng ta sẽ hòa bình. Làm sao mà có chiến tranh được? Chỉ có tham lam mới chiến tranh. Đất nước nào mà có chiến tranh là tại đất nước đó tham lam. Xác định thôi. Giới luật của Phật nó xác định rất rõ. Mà ở trong một cái gia đình nào mà hạnh phúc thì gia đình đó là chung thủy. À, còn cái gia đình mà không hạnh phúc thì gia đình nó không chung thủy. Ông chồng thì đi tìm bà này bà kia thì làm sao chung thủy? Không phải mấy con thấy. Đó là cái giới luật của Phật nó xác định được cái gia đình, cái xã hội, cái gia đình rất rõ ràng. Mà lại mọi con người thành thật, không giấu, không giận nữa, không nói lắm. Cái uy tín tạo với nhau, đó là cái giới thứ tư của Phật. Hay là Đức Phật lại là biết cái sai của con người do uống rượu, mà tất cả những cái giới khi điều vi phạm là do cái tật uống rượu. Khi sai rồi hết biết, cho nên cấm không cho uống rượu. Cho nên vì vậy mấy con uống rượu, mấy con phạm giới đó. Từ đây về sau có nghiện thì ráng cố gắng chịu đựng, thời gian sau nó quen rồi thì mới còn khỏi tốn tiền uống rượu, mà cái quán rượu nó sẽ ế đó. Rồi như vậy là đủ rồi mấy con. Năm giới cố gắng, mấy con giữ gìn giới, mấy con giữ gìn giới, thầy thay mặt cho dân tộc Việt Nam cảm ơn thầy khi mấy con đem cho nó. Thấy không, mấy con cố gắng giữ giới đi. Giới của Phật có năm giới, không có nhiều, có năm à, chưa được 10 bàn tay, có năm, có một bàn tay thôi. Rồi. Rồi tới giờ thầy nghỉ thôi. Cảm ơn mấy con. Rồi thầy sẽ đứng dậy thầy chào mấy con thầy về. Rồi cảm ơn mấy con. Cảm ơn đẹp. À, mấy con cúng dường thầy sẽ lấy cái số tiền của mấy con thầy cất hết. Sau này mấy con có gì mấy con về, mấy con ở tù. À, mấy con ráng tù với nhau. cất nhà cho mấy con đó. Chứ thầy đâu có làm gì có tiền đâu, ngoài giờ thầy cất nhiều nhà cất nhiều.
Khi nào lãnh lễ mình đứng đây mình lãnh lễ đi quý vị, rồi mình ra ngoài cho cái gì khác không nhỉ? Để thầy về ăn cơm trưa
thật rồi đó. Tại vì con sẽ xin phép trực tiếp gặp thầy con, mình gặp trực tiếp.
Dạ xin chư vị lễ thầy một lễ thôi, tại vì nếu mà còn nhiều vị
thôi con
quá lễ
thôi con
chắc là thầy hết ra luôn.
Thưa thầy, con xin thầy đi tặng tâm cho ba con hồi nãy thầy
cho. À được rồi con, xin đi thầy rồi. Nè đó mà giỏi nha.
Dạ con thưa thưa thầy, thầy cho ba con cái đặc tướng để ba con về và con thầm nữa thầy.
Ráng tất cả những cái gì mà khổ con nhớ nhắc nhá.
Dạ,
những cái gì mà gặp khổ nó nhắc tâm bất động không
nhắc. Xin nhắn một lời
nhân quả.
Dạ,
sau khi đã lễ thiện lão xong nhà quý vị ở lại để dùng cơm thú vị nha quý vị.
Ờ nếu còn khá thầy đi con thì mình lễ
mình cứ cắm chợ chứ thầy
chứ để ngoài nó rớt.
À, theo đặc tướng của con đó, bây giờ đó thì theo thầy thấy con dựa vào cái
quý vị mình lấy thân mình ra ngoài cái gì ra ngoài
câu đặc tướng của thầy đó tâm bất động ngồi im lặng con lắng nghe thì cái tâm con nó bất động. Còn ví dụ như một phút thì con đặc tướng chúng ta phải đi ngay và sự kiện
bởi vì
nó ở đâu
là cứ hoài còn dùng cơm chưa ha,
còn được rồi thầy nhớ rồi gì À bây giờ con đừng có buồn, con vui vẻ chấp nhận để thương cho mà nó làm gì nó làm muốn gì nó muốn thì con làm cho nó vui vẻ, để cấm lại nó được cái cày thắng nó kia thì con sẽ tạo cái thế đó thì nó cái gì nó đến trời nở con thì đã nói gì
vậy mình không mình đã quài sao vậy ha, không quài cơm chưa luôn cho nó